Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Để cho các Phật tử trong đạo tràng chúng ta tăng thêm được cái niềm tín kính cái Tam Bảo, đặc biệt là pháp môn Tịnh Độ mà chúng ta đã lựa chọn và đã tu theo, thì khoảng độ mấy tháng trở lại đây thì có một số các Phật tử ở trong đạo tràng cũng là Phật tử ở các nơi cũng có đến thưa với chúng tôi rằng á, bây giờ thì càng ngày lại càng có nhiều cái luồng tư tưởng của Phật giáo mà chúng con không biết là tin theo cái luồng tư tưởng nào, chúng con không biết là đi theo pháp môn nào là đúng. Chúng con đến với họ thì họ lại bảo pháp môn của các bà tu là sai, các ông tu là không đúng. Chúng tôi tu như thế này thì mới đúng chính pháp của Phật. Các bà, các ông tu như vậy là theo ma chứ không phải là theo Phật. Cho nên là có một số Phật tử thì giữ vững được cái niềm tin thì không bị lung lay, nhưng mà cũng vẫn dao động, dao động một chút, nhưng mà không bị bỏ cái đức tin vào pháp môn của mình để đi theo một cái tư tưởng mới. Chúng ta vẫn giữ nguyên được nhưng mà cũng lung lay một chút. Nhưng còn một số các Phật tử thì quả thật là bị lay động và bị chuyển tâm, bị thoái tâm vào đức tin của mình, thoái tâm vào cái đức tin, cái niềm tin của mình. Thế cho nên cái buổi sáng hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ với các quý vị Phật tử chúng ta, để chúng ta có cái niềm tin vững vàng vào cái pháp môn tu tập của chúng ta là chân chính, là không phải là do ma thuyết, hay là không phải là do một vị sư nào tự ý nói ra, một vị thầy nào tự ý bịa ra, mà do chính là từ kim khẩu Đức Thế Tôn tuyên thuyết ra ở trong các kinh điển. Đó. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta phải y gì, y giáo phụng hành. Đó. Cái điều quan trọng nhất đối với người Phật tử của chúng ta là phải y giáo phụng hành. Thế nào là y giáo phụng hành? Y tức là nương, giáo tức là lời dạy của Đức Phật. Phụng hành, phụng tức là gì? Là tuân theo, là tuân theo, là không trái ngược. Hành tức là hành trì, là thực hành. Đó. Một lòng nương vào giáo pháp của Đức Phật để mà hành trì, để mà tu tập, để mà rèn luyện cho thân tâm mình ngày một tương ưng với đạo và được an lạc giải thoát ở trong đạo. Và quan trọng nhất là ở chỗ đó. Muốn làm được điều đó thì người con Phật của chúng ta, Đức Phật dạy phải có gì? Phải có chính kiến. Trong bát chính đạo, Đức Phật, cái đầu tiên của bát chính đạo đó là chính kiến. Kiến tức là thấy, chính tức là chân chính, là ngay thẳng, là không sai lệch, không tà vậy thì gọi là chính. Chính kiến tức là có một cái nhìn nhận đúng đắn như thật, cái sự nhìn nhận không sai lầm, không cong queo, không vọng vẹo, đó gọi là có cái nhìn chính kiến. Một thời gian gần đây chúng ta biết rằng á, có rất nhiều cái luồng tư tưởng, kể cả Phật giáo cũng như là ngoại giáo, tức là không phải ở trong đạo Phật của chúng ta, họ đi tuyên truyền, đi xuyên tạc và đi bóp méo sự thật lịch sử. Họ nói rằng á, Việt Nam chúng ta không có đạo Phật, và đạo Phật là của Ấn Độ và của Trung Quốc. Người Việt Nam thì phải quay về cái bản sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam. Vì vậy mà họ lập ra một cái tôn giáo mới, họ chủ thuyết và xin nhà nước lập ra một cái tôn giáo mới, đó là gì? Đó là đạo Bác Hồ. Nhưng mà đảng nhà nước thấy không ổn cho nên nhất quyết là không cho họ sinh hoạt chính thức là một tôn giáo. Sau khi họ đưa đơn, đảng nhà nước không cho họ sinh hoạt thì họ lén lút họ đi truyền bá một cách rất là lén lút. Cái lúc đầu đó, họ nghe tưởng chừng như là cũng giống đạo Phật, nhưng mà đến một thời gian rồi bắt đầu họ bài xích, họ nói đạo Phật và thậm chí nói cả cái nền văn hóa tín ngưỡng dân tộc Việt Nam hàng 4-5 nghìn năm lịch sử rồi chúng ta, họ cũng cho thành con số không hết. Bằng chứng là sao? Bằng chứng là tất cả bát hương thờ thần linh tổ tiên, ông bà ông ngoại chúng ta cũng đi ra sông hết, và chỉ có thờ duy nhất một cái miếng vải đỏ, cúng mấy bông hoa và bát nước ở lên trên ban thờ thôi. Ốm không cần đi điện, không cần thuốc thang, chỉ cần đọc cái bài kinh của họ từ bịa ra đó, uống vào thế là khỏi bệnh. Nhưng mà thật không may, ở ngay xã Sơn Đông đây có vài trường hợp là bị điên rồi, bị bệnh tật đến thập tử nhất sinh rồi. Sau khi theo họ, lén lút theo họ thì về bỏ hết ban thờ tổ tiên thần linh ông bà ông vải đi. Mấy tháng sau điên điên khùng khùng cứ đi lang thang ngoài đường, cười cười nói nói, không có làm chủ được mình. Thì lại nhờ mấy Phật tử thân tín ở chùa đến để nhờ đến làm lễ sám hối, thì bốc lại bát hương cho. Tôi đến xem làm lễ bốc lại bát hương cho các sư ông đến cúng lễ cho một cái, hôm trước hôm sau khỏi ngay. Cho nên ở đây thì cũng phải nói ra như vậy để chúng ta biết rằng á, cái truyền thống tín ngưỡng tốt đẹp đó là truyền thống thờ cúng tổ tiên ông bà ông vải của chúng ta, thì cái đây cũng là gì, một cái truyền thống là uống nước nhớ nguồn, một cái truyền thống là hiếu hạnh của đạo Phật mà trên 2500 năm trước Đức Phật đã tuyên thuyết ở đời. Và đặc biệt nói về ngoại đạo thì chúng ta dễ nhận hơn, nhưng bây giờ lại còn ở trong nội đạo phá nhau nữa, đây mới là một điều rất là đau lòng, rất là xót xa. Ở nội đạo nghĩa là sao? Nghĩa là cùng trong đạo Phật với nhau, cùng là mặc áo nâu, áo vàng, áo lam, cùng là đầu tròn, áo vuông với nhau, tức là đầu cạo tóc làm sư ở trong chùa, ăn cơm Phật, thậm chí là đại tiểu tiện ở trong đất của Phật. Vậy mà lại đi hạ thấp uy tín của các hệ phái khác để muốn cho là người ta tin theo cái hệ phái của mình, và đi nói rằng các hệ phái khác toàn là ngoại đạo, chỉ có hệ phái của mình mới là chính thống thôi. Cái này mới nguy hiểm. Ngoại đạo á, họ phá Phật thì giống như là gãy ngứa ở ngoài giày thôi, nhưng mà còn trong nội đạo mà phá Phật á, phá pháp phá tăng á, thì chúng ta biết rằng ngay trong kinh Di Giáo Đức Phật đã huyền ký trên 2500 năm trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn đó, ngài nói là gì? Giáo pháp của Như Lai không có một kẻ ngoại đạo nào có thể phá được, mà chỉ có gì, các hàng tỷ khiêu phá giới, tỷ khiêu danh tự và tỷ khiêu cầu gì, cầu danh văn lợi dưỡng, mới làm cho giáo pháp của ngài đi vào chỗ hư hoại và đoạn diệt ở thế gian mà thôi. Ở trong văn kinh nói là gì? Sư tử trùng, sư tử nhục. Đức Phật lấy một cái ví dụ như vậy, nghĩa là cái con sư tử là một cái loại gọi là vua của các loài thú ở trong rừng. Gần như không có một con vật nào có thể đánh tay bo mà có thể giết được con sư tử, mà chỉ có gì, chính những con trùng rất nhỏ ở trong cơ thể của con sư tử giết chết con sư tử vậy. Còn những con thứ khác như con voi, con trâu, con bò, vân vân, lớn hàng gấp vài chục lần của nó cũng không thể giết được nó, mà chỉ có những con trùng ở chính trong cơ thể con sư tử mới giết được con sư tử. Đại ý Đức Phật muốn nói là gì? Giáo pháp của ngài ở thời mạt pháp này chính những người xuất gia, những Phật tử tại gia, bốn chúng đệ tử Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Yêu Bà Tóc và Yêu Đại Di phá hoại giáo pháp của Đức Phật vậy. Cho nên là một Phật tử, là một tăng ni, chúng ta phải luôn luôn ý thức được điều đó, phải có chính kiến, có trí tuệ để mà học và suy nghĩ và thực hành hộ trì giáo pháp của Đức Phật. Mấy tháng gần đây, mấy năm trước thì rầm rộ nhưng mà xong rồi lại dập xuống. Nhưng mà mấy tháng gần đây thì ở miền Bắc chúng ta lại rầm rộ lên cái chuyện là phản bác là những người tu theo pháp môn Tịnh Độ và những người tu theo Phật giáo Đại Thừa là ngoại đạo, lợi dụng Phật pháp. Mà cụ thể là ông thầy Thông Lạc ở trong miền Nam, vì chỉ cách đây có 2-3 hôm thôi mà có đến mấy đoàn Phật tử đến, người thì mang đĩa đến, người thì mang sách đến, người thì đến nói với chúng tôi là bây giờ chúng con phải làm thế nào. Trong đạo tràng có một số các Phật tử là bỏ đi theo và bây giờ về không tụng kinh nữa, đem giả hết kinh sách, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Nhật Tụng là đem giả hết rồi, là bỏ hết và nói rằng kinh này không phải là kinh Phật mà kinh này là kinh ma, kinh của các vị sư Trung Quốc bịa ra đấy. Họ lợi dụng vào cái vấn đề là giữa Việt Nam với Trung Quốc đang nóng về vấn đề Biển Đông, và bắt đầu trong cái dịp này họ lại đi tuyên truyền là tất cả kinh điển Phật giáo Đại Thừa chúng ta đang theo này đều là kinh sách của Trung Quốc. Họ muốn nói rằng á, phải bài xích Trung Quốc bằng cách là gì? Bằng cách là bài xích Phật giáo Đại Thừa của chúng ta. Họ cho rằng chúng ta theo Trung Quốc. Chúng ta phải biết rằng á, Phật giáo truyền vào Việt Nam là trước công nguyên khoảng độ 200 năm. Mà Phật giáo truyền vào Trung Quốc á, là ở thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Chứ Phật giáo không phải truyền vào Trung Quốc trước. Thế kỷ thứ ba Phật giáo Việt Nam chúng ta có một vị đại thiền sư là thiền sư Khương Tăng Hội rồi. Thiền sư đã dịch kinh sách kinh An Ban Thủ Ý, kinh Niệm Phật Ba La Mật và dịch rất nhiều các bộ kinh nữa. Mà ngài còn sang kinh thành đất nước Đông Ngô để dịch kinh và truyền bá Phật pháp. Chứ không phải là Phật giáo Việt Nam chúng ta là theo Phật giáo Trung Quốc. Nhưng mà cái văn hóa, chúng ta biết rằng á, hàng mấy nghìn năm trước, cái văn hóa của Việt Nam chúng ta nó cũng có nhiều nét tương đồng với văn hóa Trung Quốc. Các nước ở Đông Nam Á, chúng ta thì có mấy nước là có cái văn hóa tương tự giống nhau. Ở châu Á chúng ta có mấy nước tương tự giống nhau. Ví dụ cái văn phong mà chúng ta ngày xưa học á, thì thường là văn phong chữ Trung Quốc, chữ Việt Nam, chữ Nhật Bản, chữ Triều Tiên đó. Mấy nước đó thì cái chữ nghĩa thì gần gần na ná đúng không? Bên kia thì là chữ Nho, còn chúng ta thì chữ Nôm, vân vân. Cho nên cái dịch kinh sách, chúng ta biết rằng ngày xưa thì đất nước chúng ta cũng chiến tranh nhiều. Đất nước chúng ta cũng đã có Đại Tạng Kinh ở thời nhà Lý, nhà Trần. Nhưng mà do chiến tranh ở thời Hậu Lê, cho nên giặc nhà Minh nó chỉ có mấy năm thôi, nó vào Việt Nam và nó đốt đình phá chùa, giết chết nhân dân đồng bào của chúng ta. Và những cái kinh sách, Đại Tạng Kinh sách của các vị tổ sư của Việt Nam của chúng ta gần như họ đốt phá hết đó. Cho nên chúng ta mất đi một cái kho báu về lịch sử Phật giáo nói riêng và lịch sử Việt Nam chúng ta nói chung, mất đi rất nhiều. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta nghĩ rằng cái gì cũng là của Trung Quốc. Con người chúng ta sống ở trên thế gian này á, cái gì mà nó phù hợp với văn hóa, truyền thống của loài người, nó mang cái tính chất là giáo dục con người bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, thì chúng ta phải học theo, không luận là đó là văn hóa của quốc gia nào, Đông Tây Âu Á chúng ta phải học hết. Cái gì là do trí tuệ con người ta làm ra mà đem hướng cái con người ta đến một cuộc sống tốt đẹp hơn thì chúng ta phải học, chúng ta phải tiếp nhận. Chúng ta không được bài xích những cái văn minh của thế giới. Nếu chúng ta bài xích văn minh thế giới thì thế giới họ lại bài xích văn minh của chúng ta. Như vậy thì xã hội này không bao giờ phát triển được. Cho nên các Phật tử chúng ta phải lưu tâm cái điều đó. Họ lợi dụng vào cái vấn đề chính trị để mà chia rẽ tôn giáo, chia rẽ cái sự đoàn kết ở trong chính nội bộ của chúng ta mà chúng ta không biết. Tôi xin nói sơ qua với đạo tràng chúng ta một chút về ông thầy Thích Thông Lạc. Ngày xưa khi xuất gia là ông mới xuất gia làm đệ tử của trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Hòa Thượng Thích Thanh Từ thì chúng ta ở đây ai có thể cũng đã biết hoặc đã nghe đến tên của Ngài, nếu chúng ta đã đi chùa, đã quy tâm bản. Ngài là một vị đại thiền sư nổi tiếng, có thể là gì, nổi tiếng nhất của các vị, trong những các vị thiền sư đương đại của Việt Nam chúng ta bây giờ. Không chỉ ở Việt Nam Ngài nổi tiếng mà còn nổi tiếng khắp trên thế giới. Ngài chính là cái người mà khôi phục lại cái dòng thiền là Trung Lâm Yên Tử, do chính đức vua Trần Nhân Tông sáng lập ra và được kế thừa của hai vị tổ sư, đó là Ngài Huyền Quang và Ngài Pháp Loan. Ba vị tổ sư ở triều đại nhà Trần xiển dương cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, và đặc biệt là Ngài thiền sư Trần Nhân Tông, Ngài đã cho là gì, hợp nhất được các tông phái lúc bấy giờ, đó là thiền phái Tỳ Ni Đa Liêu Chi, thiền phái Vô Ngôn Thông và thiền phái Thảo Đường, cũng như là các thiền phái nhỏ lẻ khác để gộp vào một cái thiền phái, đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, rất lớn mạnh và gắn liền với những cái văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là cùng với triều đình đóng góp cái công sức rất lớn vào cái sự nghiệp là chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc, có hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Cho nên nói đến Hòa Thượng Thanh Từ thì chúng ta biết rằng Ngài là một cái vị thiền sư vừa đạo đức vừa trí tuệ. Mà chúng ta biết ngay bây giờ, hiện tại bây giờ, chúng ta biết rằng có hai vị nguyên tổng bí thư đã đến quy y với Ngài, hai vị nguyên chủ tịch nước và một vị nguyên thủ tướng chính phủ đã đến quy y với Hòa Thượng. Thì chúng ta biết rằng cái đạo hạnh của Hòa Thượng phải ở cái mức độ nào mới cảm được những cái người cao nhất của nhà nước đến là quy y và tu tập. Và đặc biệt là chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta có hai vị danh tướng thế giới, thì một vị danh tướng thế giới mới viên tịch vừa qua, đó là cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và chúng ta biết là khi mà còn sống còn khỏe, khi mới về hưu, cố đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã đến quy y và học phương pháp thiền tông của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử với Hòa Thượng Thích Thanh Tử. Và cố đại tướng có nhiều năm tu tập về thiền, nghiên cứu và tu tập về thiền học. Cho nên chúng ta thấy, nói về các vị thiền sư Việt Nam ở cái thế kỷ 19, 20 và 21, đặc biệt là khi Ngài bắt đầu nổi tiếng từ thế kỷ cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, thì Ngài được coi là một bậc long tượng của thiền tông Việt Nam, đặc biệt là khôi phục lại thiền phái Trung Lâm Yên Tử. Bây giờ, khi mà mấy chục năm trước, 40-50 năm trước, lúc đó hòa thượng cũng còn trẻ, còn ở cái ngôi vị thiền tọa, đang trên cái bước đường giáo hóa, thầy Thông Lạc lúc đó đến xin xuất gia với hòa thượng và có ở tu với hòa thượng mấy năm. Sau khi tu mấy năm thì vị ấy góp ý với sư phụ của mình đó, tu phải như thế này, như thế nọ và như thế kia. Nhưng chúng ta biết rằng đó, hòa thượng đã là một bậc là gì, thực tu thực chứng, một bậc trí tuệ siêu phàm. Lời nói và hành động thường là đi đôi với nhau, mến mộ ở cái đạo hạnh đức hạnh của ngài. Vậy ông đệ tử mới đến tu được mấy năm đã góp ý cho sư phụ phải tu thế này, tu thế nọ, tu thế kia. Và đại chúng ở trong chùa, các đệ tử lớn không bằng lòng cái việc một vị sư đệ mà lại đi là bất kính với sư phụ như thế, cho nên đã họp và tẩn xuất, tức là xuất ra khỏi chúng. Nói nôm na cho dân dễ hiểu là bị đuổi ra khỏi thiền phái Trúc Lâm Đà Lạt. Và bây giờ thầy đi ra một cái hoang đảo và thầy ẩn cư ngoài đó là 4-5 năm trời. Sau khi ẩn cư ngoài đó, thầy ấy tự tuyên bố rằng mình đã chứng được thánh quả A-la-hán. Và vị này đi vào trong, lại đi về đất liền và lập cốc để truyền bá Phật pháp. Không biết vì một lý do nào đó mà thầy từ đó thầy nói được chứng quả A-la-hán, và thầy quay lại thầy bài xích tất cả các tông phái tu tập của Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Bắc Tông. Và thầy tuyên truyền là ngày chỉ ăn một bữa thì mới là sư chính thống, ngày ăn hai bữa đó là ma rồi. Đọc kinh thì phải đọc kinh Nikaya mới là kinh Phật nói, còn đọc kinh Bắc Tông như chúng ta đều là ma. Và thầy ấy dẫn chứng là gì? A Di Đà Phật chính là gì? Là Đại Ma Vương. Trong cái quyển là gì? Đường về xứ Phật của ông ấy viết, ông ấy viết là A Di Đà Phật chính là Đại Ma Vương, Quán Âm Bồ Tát là Đại Ma Đầu, Thế Chí Bồ Tát cũng là Đại Ma Đầu, Văn Thù Bồ Hiền đều là Đại Ma Đầu, trong cái quyển Đường về xứ Phật ông viết. Ông dẫn chứng vì sao mà ông gọi là Đại Ma Đầu? Phật Bồ Tát thì từ bi đâu có thể là cưỡi lên lưng con vật, cho nên ông nói là gì? Văn Thù Phổ Hiền thì cưỡi lên lưng con gì? Con voi, và lên lưng con sư tử, cho nên là gì? Là không có lòng từ bi thì có ma mới làm như thế. Và ông quy kết Quan Âm Thế Chí, Quan Âm thì cưỡi lên lưng con gì? Con rồng. Do là đi thu phục Đại Long ở ngoài Đông Hải, cho nên khi Đại Long mà khuất phục, cho nên là phát nguyện là được chở Quan Âm ở trên, cưỡi trên đầu mình. Cho nên chúng ta thấy là có những cái bức ảnh á, bức tranh á, mà vẽ gì Bồ Tát Quan Âm đứng trên đầu của con rồng á. Và ông ấy nói luôn, quy chụp cho luôn là gì? Đó là Đại Ma Đầu, không có lòng từ bi, không có lòng tự trọng, tu gì mà còn cưỡi lên đầu lấy cổ của chúng sinh. Nhưng ông không biết rằng đấy chỉ là biểu pháp của Phật giáo Bắc Tông mà thôi. Các vị hiểu biểu pháp là thế nào không? Biểu pháp tức là cái pháp tượng trưng. Chúng ta dùng gì ạ? Dùng bằng những cái bức tranh, những cái hình vẽ, hình tượng để truyền tải giáo pháp của Đức Phật đến với quần chúng, nó thì nó gần gũi và thân cận, họ dễ hiểu hơn. Ví dụ như những người mà họ thích về gì? Về văn thơ, về hội họa. Thì chúng ta biết khi Đức Phật còn đại thế, những người nào thích văn thơ, Đức Phật gì thuyết kinh cho họ bằng những bài kệ theo thể thơ gì? Thể thơ đó là kinh pháp cú. Kinh pháp cú. Và những người nghe xong họ rất hoan hỉ. Còn những người họ thích nghe nhiều, thích học rộng, thì Đức Phật thuyết về kinh gì? Kinh Trường Hàng. Trường Hàng tức là thuyết kinh từ này từ nào nó nối dài ra thành một bài pháp. Có những người á, nghe Đức Phật nói rồi họ hoan hỉ, họ muốn nghe lại lần nữa. Họ bạch Thế Tôn là chúng con ngày xưa thì không có bút viết, không có giấy mực như bây giờ, không có viết như bây giờ, cho nên họ muốn nghe lại một thêm một lần nữa để cho đại chúng được thuộc. Cho nên họ yêu cầu Đức Phật thuyết lại, thì Đức Phật thuyết lại một lần nữa gọi là gì? Gọi là trùng tụng. Đó, trường hàng trung tục. Trung tục tức là lặp lại bằng như bằng một bài kệ ngắn, lặp lại toàn bộ cái ý trường hàng đó bằng một bài kệ. Có thể là vài chục câu, có thể là vài chục dòng. Đó. Chúng ta biết là Đức Phật, Ngài đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Vì vậy á, mà chúng sinh cần gì Ngài liền tuyên thuyết, miễn là chúng sinh được an lạc. Vậy các vị tổ sư sau này biết được cái tâm nguyện của chúng sinh, cho nên á, các Ngài dựa vào các gì? Dựa vào các cốt truyện được ghi lại ở trong sử sách nhà Phật. Vì vậy á, mà mới tạc lên những cái pho tượng là gì? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thì cưỡi lên con gì ạ? Cưỡi lên con gì các quý vị? Sư tử hay voi? Sư tử. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thì cưỡi lên con sư tử. Mà con sư tử ở trong biểu pháp của Phật giáo là gì? Thời xưa trong kinh A Hàm, Đức Phật thường nói là gì? Nói là sư tử là chúa của loài sơn lâm, chúa tể của sơn lâm. Mỗi khi ở trong rừng, con sư tử cất tiếng gì? Cất tiếng gầm lên ở trong rừng, thì tất cả muông thú ở trong rừng đều phải nháo nhác, sợ sệt. Và Đức Phật lấy một cái ví dụ, mỗi khi Đức Thế Tôn ngồi trước đại chúng, xuất ra và tại gia, mở miệng nói pháp, thì tất cả ma vương và ngoại đạo đều gì? Đều sợ sệt. Những người có niềm tin với Phật pháp đều khởi được tín tâm và đều được lợi lạc ở trong chính pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên á, Ngài lấy một cái biểu pháp là gì? Là tiếng pháp của Đức Thế Tôn tuyên thuyết ra, giống như tiếng của loài sư tử chúa ở trong rừng. Sư tử gầm lên một tiếng, muôn thú đều nhãn nhác sợ sệt. Đức Thế Tôn thuyết pháp thì tất cả ngoại đạo đều chìm lắng và tan rã, khiến cho con người ta bỏ ác làm lành, lãnh dư hành thiện, quay về con đường chính đạo. Cho nên sau này chư tổ mới gì? Nương vào đó, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chính là một vị Bồ Tát tượng trưng cho gì? Cho trí tuệ. Một vị Bồ Tát đại biểu cho trí tuệ viên mãn của Thích Ca Mâu Ni Phật, của A Di Đà Phật, của Dược Sư Lưu Quang Vương Phật và của mười phương ba đời chư Phật. Cho nên chúng ta thấy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cưỡi trên con sư tử ấy, mình gọi con sấu đó, tay Ngài cầm một cái gì ạ? Một cái thanh bảo kiếm. Và trong cái quyển Đường Về Xứ Phật, ông Thông Lạc ông nói là gì? Bồ Tát gì? Phật Bồ Tát gì mà tay còn cầm binh khí ở trên tay, cầm kiếm ở trên tay, đằng đằng sát khí như vậy, giống như là một chiến binh ra trận vậy, hỏi lòng từ bi ở đâu? Và ông quy chủ cho luôn, đây chính là ma đầu, thế còn ở đâu nữa? Đó, cho nên ạ, các Phật tử chúng ta học Phật mà không có trí tuệ, không có niềm tin sâu sắc, rất nguy hiểm. Gió thổi đằng đông, chúng ta lay đằng đông. Nước cuốn đằng tây, chúng ta chảy đằng tây. Không có một cái bến đỗ tâm linh, không có một cái đức tin vững vàng, chúng ta rất dễ bị sảy chân ngã ngựa, bỏ đi một đời người, hoang phí đi một kiếp người, thì không biết bao giờ cho lấy lại được. Cho nên vì vậy hôm nay tôi phải nói, vì là chỉ trong vài hôm nay thôi, có mấy cái thông tin mang đến, thậm chí mang đến cả băng cả sách. Thế yêu cầu là gì? Yêu cầu chúng tôi phải tư vấn và nói cho đại chúng nghe, không có thì nguy hiểm quá. Tự nhiên là mấy tháng nay nó rầm rộ ở miền Bắc đây, nhất là cái dịp này, dạo này nó liên quan tới vấn đề đụng độ ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam và một số nước ở Đông Nam Á này. Cho nên họ lợi dụng vào cái vấn đề đó, họ lại càng truyền bá mạnh là đạo Phật Bắc Tông của chúng ta là đạo Phật theo Trung Quốc, và cần phải bài xích nó ra khỏi đời sống tâm linh và văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam, rất nguy hiểm. làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, tôn giáo của đất nước thì rất nguy hiểm. Có thể ngoài chưa loạn mà trong chúng ta đã loạn rồi thì nguy hiểm lắm. Ngoài loạn mà trong không loạn thì chúng ta không sợ gì, không bảo vệ được đất nước. Ngoài loạn mà trong loạn nữa thì chắc chắn đất nước đó sẽ tan rã. Ngoài không loạn mà trong loạn thì đất nước đó cũng không được yên ổn một ngày. Cho nên chúng tôi hôm nay cũng phải nói để các Phật tử chúng ta biết được, để có một cái niềm tin vững vàng và có một cái lối đi, cái đường đi không thể nào mà ai có thể lay chuyển được chúng ta được, khi mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta có đức tin vững vàng. Cho nên đang trở lại nói là gì? Bồ Tát Văn Thù vì sao mà Ngài lại cầm cái kiếm? Cái kiếm ở đây không phải là để giết người. Cái kiếm ở đây là tượng trưng cho gì? Cho trí tuệ. Bồ Tát Văn Thù là gì? Là biểu pháp, là tượng trưng cho trí tuệ của mười phương ba đời chư Phật. Trí tuệ ở đây là trí tuệ viên mãn, gọi là vô sư trí đó. Cái trí tuệ mà không còn khuyết thiếu một chút nào đó. Cái trí tuệ của chúng ta đang có bây giờ gọi là trí tuệ thế gian, đang hướng tới cái trí tuệ xuất thế gian. Còn trí tuệ của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là viên mãn trí, là vô sư trí, là đại viên cảnh trí, là bạch tịnh trí, vân vân. Đó. Mà trí tuệ thì Đức Phật nói trí tuệ để làm gì? Trí tuệ để chặt đứt gì ạ? Chặt đứt phiền não. Có trí tuệ chúng ta sẽ không bị phiền não nó lôi cuốn. Cho nên Bồ Tát Văn Thù cưỡi trên lưng con sư tử là một cái biểu pháp rất là mạnh mẽ. Để gì ạ? Để dạy cho các hàng đệ tử xuất gia tại gia chúng ta noi theo Đức Phật, noi theo Bồ Tát, dùng cái thanh gươm trí tuệ sắc bén của mình, tức là cái trí tuệ sắc bén của mình, mọi cái gì đến mà nó thì thuộc về tham sân si mạng nghi tà kiến ác kiến viên kiến kiến thủ giới cấm thủ, tất cả những cái điều đó đều là gì? Đều đem đến sự đau khổ cho con người và cho nhân loại, cho tất cả chúng sinh. Cho nên cái gì cứ liên quan tới cái đó, chúng ta liền dùng trí tuệ để ngăn chặn lại, không cho nó thâm nhập vào trong tâm can, ý nghĩ và lời nói hành động của chúng ta. Đó gọi là dùng trí tuệ để ngăn chặn phiền não và chặt đứt nó đi. Đó chính là biểu pháp của tôn tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cầm thanh gươm báu. Thanh gươm ở đây chính là thanh gươm trí tuệ. Đó. Còn Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi trên con gì? Con voi. Con voi ở đây không phải con voi bình thường. Con voi ở đây gọi là bạch tượng. Mà bạch tượng ở đây á, ở trong kinh Đại Bảo Tích nói rằng á, cái con bạch tượng này không phải là con voi trắng ở nhân gian chúng ta này, mà bạch tượng này là ở trên cung trời gì ạ? Ở trên cung trời Đâu Xuất. Đây là cung trời thứ tư, thường hay có cái loài bạch tượng này, tức là loài tượng vương. Mình dịch ra là voi chúa, hay là chúa tể của các loài voi. Có sức mạnh phi thường, bước đi tự tại, dấu chân gì? Mỗi khi nó bước xuống đất thì đất lún xuống, dấu chân của nó lớn hơn tất cả dấu chân của các loài thú ở trên thế gian. Mà dấu chân của nó bao trùm được tất cả dấu chân của các loại thú ở trên nhân gian này. Cho nên á, ở trong kinh A Hàm, Đức Phật có thuyết một cái bài kinh nói về gì? Nói còn bài kinh đó tên là kinh về nhan đề là gì? Là tượng vương. Tức là nói về sức mạnh của loài voi chúa và cái dấu, ngoài cái sức mạnh của voi chúa, Đức Phật còn nói thì nói về dấu chân kinh loài dấu chân voi, kinh dấu chân voi. Kinh tượng vương hay còn kinh nói về kinh dấu chân voi đó. Đức Phật nói cái dấu chân của con voi bước xuống nó có cái sự gì? Hằn sâu ở dưới đất và nó bao trùm được tất cả các dấu của các loại chân. Và Đức Phật
lấy một cái ví dụ là gì? Giáo pháp tứ đế, tức là khổ tập diệt đạo. Ở trong giáo pháp của Đức Phật đã tuyên thuyết đó, bao trùm tất cả các giáo pháp khác của Đức Phật. Bát thánh đạo phần là giáo pháp căn bản, bao trùm được tất cả giáo pháp của Đức Phật. Cho nên ngài ví dụ lấy cái kinh là ví dụ dấu chân voi đó để làm ví dụ cho biểu pháp giải thoát giác ngộ của ngài. Và hiểu được pháp rồi thì phải thực hành, phải tu hoặc hay phải phát gì, phát đại nguyện, và phải hành đại hạnh. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền là tượng trưng cho cái hạnh nguyện viên mãn của Đức Phật. Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ viên mãn của Phật. Còn Phổ Hiền Sư Lợi Bồ Tát là tượng trưng cho hạnh nguyện viên mãn không khuyết thiếu của chư Phật. Khi mà đã gì, đã tu hành thực hành trọn vẹn các giáo pháp rồi thì tự do tự tại giải thoát ở trong giáo pháp của ngài, thì tất cả tam tạng thánh điển của Đức Phật, 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, chúng ta học Phật khi mà đã liễu ngộ rồi thì học giáo lý tứ đế, thì tứ đế cũng đã bao trùm tất cả các pháp khác. Học thập nhị nhân duyên cũng bao trùm tất cả các pháp khác. Học về sáu pháp ba la mật thì sáu pháp ba la mật cũng viên mãn tất cả các pháp khác, không có gì chướng ngại. Đó mới là người học Phật thật sự, đó mới là người gì, liễu ngộ và chứng nghiệm giáo pháp của Đức Phật một cách thật sự. Còn chúng ta vẫn còn thấy nhân ngã bị thử, nhân tức là thấy mình ngã, tức là thấy người, bị tức là thấy pháp của ta mới tốt, pháp thử tức là pháp của người không tốt á, thì đó chính là tự chúng ta còn khởi phiền não, còn khởi đấu tranh, cho nên không ổn. Đấy, tôi nói rộng lên như thế để cho chúng ta thấy được cái biểu pháp. Vì sao mà Văn Thù Sư Lợi trong Phật pháp lại cưới sư tử và cầm gươm báu? Tại sao Phổ Hiền lại cưới bạch tượng và cầm cái gì? Cầm một đóa sen, thường là cầm một đóa sen. Đóa sen để làm gì? Đóa sen là biểu trưng cho gì? Cho lòng từ bi và sự chứng ngộ viên mãn của nhà Phật. Cho nên chúng ta thấy là gì? Trong các tượng Phật đó, thì chỉ có tượng Phật và Bồ Tát thì thường mới thấy cưới trên gì ạ? Ngồi trên tòa sen hoặc đứng trên tòa sen. Còn thường là tượng của các vị thánh tăng á, thường là ngồi trên gì ạ? Thường ngồi trên một cái bệ, hoặc là trên bệ đá, hoặc là trên cái gì đó. Ít khi chúng ta thấy tạc trên tòa sen. Cũng có vị thánh tăng A-la-hán thì tạc trên tòa sen, nhưng mà tạc từng tổ mà các sư á, mà chưa tu hành, chưa đắc quả A-la-hán á, thì thường chúng ta thấy là tạc ngồi trên một cái bệ. Một cái bệ có hai cốc, một cốc ngồi vào, một cốc sau là tựa lưng, đặt chân xuống dưới đất, hoặc là ngồi tọa sơn. Đó. Thì các sư mà chưa đắc đạo, chưa thành quả la hán, thành Bồ Tát, thành Phật thì chưa có tạc tượng ngồi trên tọa sen. Nói cho nên đấy là biểu pháp. Vậy mà thầy ấy lấy cái đó ra để chỉ trích, nói rằng Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông và đặc biệt là Phật giáo Tịnh Độ của chúng ta là tà đạo. Các vị biết là ngày xưa tôi đã phải mất 3 tháng tôi ăn một bữa thì tôi mới lôi được một cái đoàn Phật tử 40-50 người từ chùa Quán Sứ đi ra. Ngày xưa cái tổ Phật tử này cũng sinh hoạt ở đạo tràng chùa Quán Sứ. Cái năm 2002 cho đến năm 2006 thì cái khoảng tôi mà lôi được cái đội đoàn Phật tử đó ra là năm 2003, 40-50 người. Trước đây cũng rất tu hành tinh tiến, ra chùa làm công quả tụng kinh niệm Phật. Thế xong rồi nghe một vài người truyền ra là có thượng tọa Thông Lạc, tu chứng thánh quả La Hán rồi. Ai đi theo thượng tọa thì mới là đúng chính pháp, ngoài ra là tà pháp hết, yêu ma hiện hình chư tăng để phá hủy Phật pháp hết. Và tôi phải mất mấy tháng ăn một bữa. Tất nhiên là ngày đấy tôi đã ăn một bữa, 4 năm đại học trung cấp tôi đã phần lớn ăn một bữa rồi. Nhưng mà khi ra học viện năm đầu tiên thì đi lại nhiều quá cho nên ăn thêm bữa sáng. và ngày đó vẫn không ăn tối, ăn thêm bữa sáng ăn nhẹ thôi, ăn gói mì tôm hay là bát cơm rang hay là cái bánh mì, thế là xong. Thế xong rồi nhưng mà gặp cái đổi đấy là quay lại ăn một bữa 3-4 tháng và thâm nhập vào trong cái đạo tràng của các vị ấy, và mời các vị ấy về cái chùa Ngọc Tân của tôi trụ trì đầu tiên ở dưới xã Yên Sở, huyện Hoài Đức ấy. Mời họ về lễ Phật và chùa nhà mình, và họ về họ mới thấy là mình tu hành cũng không phải là đến nỗi nào, cũng rất đơn giản, cho nên họ tin tưởng. Và các quý vị biết, họ sau đó họ tin tưởng rồi họ mới trao cho tôi là một cái bộ sách của thầy Thông Lạc, đó là bộ sách là Đường Về Xứ Phật. Một bộ sách của thầy là 9 tập, mỗi tập dày khoảng độ tầm 250 trang đến khoảng độ hơn 300 trang. Sách đánh máy và in ngoài chứ không có nhà xuất bản. Đường Về Xứ Phật. Và 90 cái băng. Cái băng không phải là cái băng bằng đĩa CD đâu, cái băng ghi bằng cái băng cassette ấy. Tôi phải chở là mấy chuyến xe máy mới hết, 2-3 chuyến xe máy mới hết 90 cái băng cho mấy thùng thôi. Tôi trở về và tôi đã nghe hết 90 cái băng đó. Tôi đã đọc hết là cả cái bộ Đường Về Cực Lạc của thầy ấy. Tôi đọc để làm gì? Tôi đọc để mới biết. Biết để làm gì? Biết để lôi những người lầm đường lạc lối quay trở về với Phật Pháp, với chính đạo. Chứ còn tôi chỉ cần tôi nhìn thấy ở cái đầu đề của quyển sách của thầy viết là tôi đã biết là không đúng rồi. Vì thầy ấy, bài sách Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thầy nói là chiếm đến 95 các sư, 95% các sư ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều là ngoại đạo, giả danh Phật Pháp, và đều là ma đầu hết, con của ma hết. Và ông nói như vậy, nhưng mà ở trong cái đầu cái quyển sách của Đường Về Xứ Phật của ông ấy, ông lại ghi là gì ạ? Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu viện chân không à, thầy Thích Thông Lạc rồi đấy. Ông bài xích là 95% là các sư Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều là ngoại đạo, vậy mà ông lại lấy cái tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đầu sách của ông. Ông nói rằng tất cả kinh sách của Phật giáo Đại Thừa đều là ma viết, vậy mà ở trong giới luật của ông dẫn giới luật gì? Trong cái quyển sách Đường Về Xứ Phật, ông dẫn cái dẫn chứng là Đức Phật nói ở trong gì, luật Tỳ Bà Sa này, à, luật Tỳ Bà Sa này, rồi dẫn trong gì, trong trong thập tụng luật này, rồi ở trong Tỳ Bà Sa luật này, rồi ở cả là cả cái quyền quyền tỷ khiêu giới bản giảng ký của luật sư Đạo Tuyên người Trung Quốc. Luật sư Đạo Tuyên là người Trung, là vị tăng ở Trung Hoa. Ông dẫn chứng, ông lấy cái đó để ông dẫn chứng, minh chứng cho lời nói của ông là đúng. Cho nên là những người mà họ có trình độ một chút về Phật học đó, không bao giờ bị lừa. Họ chỉ lừa các Phật tử là không có trình độ, và những vị sư không có một chút kiến thức nào về Phật Pháp mà thôi. Đó. Chúng ta biết sau khi, đây tôi nói một chút về ông ấy. Khi mà ông ấy nói ông chứng thánh quả rồi, A-la-hán rồi, ông vào đất liền và ông truyền bá cái tư tưởng của ông, lập cái cốc truyền bá tư tưởng. Và chúng ta biết là các vị bây giờ về cứ vào mạng, ai mà có thắc mắc về vào mạng xem có mấy cái đĩa mà một số các Phật tử thành phố Hồ Chí Minh về đó để xác chứng rằng ông là thánh tăng hay là một vị giả danh thánh tăng. Thì chúng ta thấy ông ấy đứng ra cãi nhau với các Phật tử, tay đôi với các Phật tử ở trên mạng á. Tôi đã từng xem cái đĩa đó. Một vị thánh tăng không bao giờ đứng nhau cãi đôi, cãi nhau tay đôi với các Phật tử. Và ông cho gì? Cho em gái đến đó, cho chị gái đến đó, cho anh rể đến đó, cho cháu đến đó để quản lý tại trong cái tỉnh cốc của ông ấy luôn. Và người nhà của ông coi như là cái người quản lý sân sau kinh tế cho ông ấy. Và ông nói ông không giữ tiền, không giữ bất cứ một cái gì. Nhưng mà thực tế thì gì? Chị gái của ông ấy đứng lên để quản cho ông ấy toàn bộ cái phần kinh phí ở đằng sau. Có giỏi thì xả cái gì? Xả cho xã hội chứ, xả cho các đệ tử của mình chứ, rồi xả cho chị gái của mình, xả cái kỷ đó thì đúng không? Đó. Nguy hiểm quá. Vậy mà một số các Phật tử mê mờ thích nghe những cái lời đường mật ngon ngọt. Và mới cách đây 3-4 hôm có hai Phật tử ở dưới Hoàng Mai lên, đem cả một Phật tử lên nói với tôi rằng: thầy cứu với, cứu bạn con với. Bạn con mấy hôm nay là bỏ hết tụng kinh rồi, đi theo một cái pháp môn nào ấy mà cái pháp môn nó nói rằng tốt lắm, đấy mới là chính đạo, và không đọc kinh nữa, nói là tu theo như thế niệm Phật là tà đạo. Tôi đoán ngay là theo thầy Thông Lạc đúng không? Thế vì ấy bảo là không biết, thì tôi bảo 100% theo thầy Thông Lạc. Thế vì ấy bảo không phải, tôi bảo phải. Bảo không, tôi bảo chắc chắn 100%. Thế vì nghe tôi nói như thế, vì bắt đầu móc ở trong túi ra, lấy ra một quyển sách. Đúng mà ở tu viện chân không, thường hòa thường thích Thông Lạc ở tu viện chân không, tôi đoán có sai đâu. Và sáng nay lại nghe mấy Phật tử ở Hòa Bình đến kêu rằng hôm rồi thì ở dưới ở Lạc Chi Nê, Lạc Thủy chứ, lại có một cái chùa đó đi theo cái đó, và bây giờ Phật tử hoang mang không biết theo cái nào là đúng. Cái thầy ở dưới Lạc Thủy Chi Nê ngày xưa là đệ tử của Thượng Tọa Chân Tính ở trong chùa Hoàng Pháp, người gốc ở tại xã đó luôn, và xuất gia ở trong chùa Hoàng Pháp được hơn 2 năm thì không biết làm sao lại bị xuất chúng. Xuất chúng thì ra ngoài này không có chỗ tu, thì hồi cuối năm ngoái vì có lên đây có xin y chỉ vào tôi đây, và tôi bảo là y chỉ thì tôi không sợ, sẵn sàng thôi, nhưng mà phải gì, phải tu hành đúng chính pháp. Và thì vì vâng vâng lại dạng, và vì ấy xin là muốn đi học, có tâm nguyện muốn đi học. Thế tôi bảo muốn đi học thì ra tôi cho y chỉ thọ giới là ở dưới Quảng Ninh, và tôi ký giấy cho là đệ tử của tôi để cho đi học cao đẳng. Vì vâng vâng dạ dạ, và thế con về con bố trí xong mấy hôm nữa con lên. Nhưng về một thời gian thấy không thấy lên nữa. Mấy tháng sau nghe một đoàn Phật tử hoặc đồng chục người kéo lên đây nói với tôi rằng là thầy cứu với, cứu chúng con với, cứu cả thầy chúng con, hỏi làm sao. Bảo tự nhiên dạo này thầy chúng con là theo một cái pháp tu thiền, không từng kinh niệm Phật như là chùa Hoàng Pháp nữa. Và về thầy ấy bỏ hết kinh sách đi và chỉ có tu thiền thôi, và bảo là tu thiền mới là chân chính, còn á, tu tình đồ là ma, là tà đạo. Thế bây giờ tôi nghĩ là quái lạ, mới mấy hôm trước, tháng trước, mấy tháng trước nó lên nó xin mình y chỉ để đi học mà, làm gì nó thay đổi nhanh thế. Tôi nghĩ đi nghĩ lại tôi bảo chắc là lại đọc cái quyển đường về sư Phật và cái quyển mấy cái quyển sách và nghe băng giảng cũng không lại được. Thế tôi hỏi rằng cái phương pháp tu thiền của ông thế nào? Ông bảo là như lý tác ý. Tôi bảo 100% là của ông Thông Lạc. Ông Thông Lạc chủ trương là gì? Như lý tác ý, tức là một cái pháp tu như lý tác ý. Cái gì đó, cái gì nó khởi lên từ tâm một cái liền buông xuống, tác ý liền buông xuống. Cái gì nó cứ khởi lên một cái liền nhìn nhận thấy nó, nhìn kỹ vào nó và buông xuống, không có chấp vào một cái gì. Nhưng đấy là gì? Là lý luận của ông ấy. Nhưng thực tế về thực tiễn thì là khác. Khác ở đâu? Khác ở chỗ hành động. Hành động thế nào? Ngay ở ngay cái tình gốc của ông ấy, ông lôi đến 3-4 người nhà đến để quản lý cho ông ấy. Chị gái này, cháu này, anh rể này, rồi một thời gian là cả mẹ của ông cũng đến đấy nơi tu và quản lý tất cả tài sản. Họ cúng dường cái gì là giao cho chị gái quản lý. Và tôi đã được xem một cái đĩa của ông, vì ngày xưa tôi nghiên cứu rất kỹ của ông này. Ông ấy mất năm 2012, nhưng bây giờ vẫn còn một số các Phật tử, nhất là cái vấn đề Biển Đông dạo này thì tự nhiên nó lại nổi lên cái vấn đề là bài xích Phật giáo Đại Thừa, nói rằng Phật giáo chúng ta là Phật giáo Trung Quốc. Vì sao? Vì tất cả cái kinh A Di Đà chúng ta là gì? Do các pháp sư Ấn Độ dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Quốc. Chúng ta hàng ngày cùng Phật thuyết A Di Đà kinh như thì Nga Văn nhất thời Phật tại xá thời quốc thì thuộc cấp cô độc viên vân vân đó. đều là gì ạ? Đọc theo phiên âm của tiếng gì? Tiếng Trung Hoa. Nhưng chúng ta phải biết cái gốc của nó ở đâu. Gốc của nó là gì? Là từ Đức Phật tuyên thuyết ra từ kinh khẩu của Ngài. Được viết bằng gì? Bằng tiếng Phạn Văn. Tức là chính cái ngôn ngữ của đất nước Ấn Độ, nơi Đức Phật đã giáng sinh ra. Và được dịch ra các kinh sách bằng tiếng Hán. Vì bây giờ ngày xưa đất nước của chúng ta còn nhỏ và còn nghèo. Đất nước của chúng ta cái thời đó hơn 1.000 năm trước thì chúng ta biết là chúng ta mới chỉ có tới qua trong Nghệ An một chút tới Quảng Bình, Quảng Trị thôi. Còn khu trong kia là một nước khác thôi. Thậm chí 2-3 nước thôi. Đến thời nhà Nguyễn thì chúng ta mới mở rộng được bờ cõi như bây giờ. Hãy chúng ta phải nhớ cái điều đó. Cho nên cái đất nước chúng ta ngày xưa còn bé, còn nghèo, mà chiến tranh liên miên, nội chiến cũng như là giặc ngoại xâm. Vì vậy mà kinh tế muốn dịch những bộ kinh lớn để muốn hoằng pháp mạnh nhất thì cái đầu tiên là kinh tế quốc gia phải phát triển, đất nước ổn định mới có thể làm được việc đó. Cho nên cái thời đó đất nước của chúng ta chưa đủ khả năng. Sang thời Lý Đại Trần đã có Đại Tạng Kinh Việt Nam, nhưng mà đã bị giặc ở nhà Minh ở thời nhà Hậu Lê nó sang xâm chiếm Việt Nam mấy năm và nó đốt phá gần hết rồi, chỉ còn là một chút xíu thôi. Cô nói thêm để chúng ta biết như vậy. Cho nên là một Phật tử học đạo, điều quan trọng là các quý vị phải gì? Phải nghe giảng. Nếu không nghe giảng á thì chúng ta không hiểu đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chân, đâu là ngụy. Trong kinh Đại Bảo Tích Đức Phật nói ở thời mạt pháp này á, chư tăng thuyết pháp á giống như cát của con sông Hằng. Mà người thuyết đúng chính pháp á chỉ giống như cát ở trong lòng bàn tay của Ngài thôi. Nếu chúng ta không có nhân duyên, chúng ta gặp tà sư rất dễ, mà tìm được linh sư rất khó. Vậy làm thế nào để biết là tà sư? Đi ngược lại giáo pháp của Đức Phật, đi ngược lại nhân quả mà Đức Phật đã tuyên thuyết thì đó gọi là tà sư. Cho nên các Phật tử chúng ta phải luôn luôn gần gũi chư tăng. Gần gũi chư tăng tức là các vị sư xuất gia đó, để mà hỏi các quý ngài, các quý thầy, chúng con học như thế đúng chưa, nghe pháp ấy được không? À, ngày xưa khi chúng tôi mới vào đạo á, chúng tôi đọc sách gì chúng tôi phải lên thỉnh thì ý kiến của sư phụ. Sư phụ cho đọc tôi mới đọc. Khi đi học á, đọc sách á, thì tôi phải đọc sách, sách nào mà phải có gì, có cái nhà xuất bản và có tên tuổi các vị sư đó rõ ràng tôi mới đọc, tôi mới nghiên cứu. Mà là tôi toàn thích đọc về gì, ngoài kinh Luật Luận ra tôi thích đọc về những câu chuyện của các vị tổ sư là những người tu hành khổ hạnh đắc đạo. Để cho tăng thêm cái niềm tin của mình vào đạo Phật, không có là mình chết. Cho nên các Phật tử chúng ta phải gần gũi chư tăng để hỏi là con đọc sách này có được không? Hỏi thầy này, nếu mà thầy này chưa trả lời được, chúng ta nên đến gần gũi một thầy khác để hỏi. Ở miền Bắc chúng ta cũng còn rất nhiều giỏi về giáo lý, rất nhiều những vị giỏi giáo lý, những bậc long tượng về giáo lý của Đức Phật như là Đức Pháp Chủ, là Hòa Thượng Chùa Giáng. Các quý vị muốn biết đúng sai về giáo lý xuống hỏi đỉnh lễ Đức Pháp Chủ và hỏi Ngài. Ngài chắc chắn sẽ từ bi chỉ dạy cho chúng ta biết đúng pháp để tu. Đó. Có những vị thượng tọa còn trẻ nhưng mà rất giỏi đó, thượng tọa Kiến Đạt. Về giáo lý, về giới luật của Đức Phật, thượng tọa cũng thuộc dạng uyên thâm của Phật giáo miền Bắc chúng ta. Chúng tôi đều là học trò của các ngài. Là học trò của Hòa Thượng, là học trò của thượng tọa. Cho nên nếu hỏi chúng tôi chưa giải quyết được vấn đề. Các quý vị có đến, có thể đến hỏi các vị thượng tọa lớn tuổi hơn chúng tôi, có kinh nghiệm tu tập hơn chúng tôi và giáo lý vững chắc hơn chúng tôi. Nếu hỏi các vị thượng tọa chưa được, các vị có thể đến cái vị hòa thượng, đặc biệt là Đức Pháp Chủ, ngài rất sâu sắc. Đó. Chúng tôi sở dĩ mà có cái niềm tin vững chắc vào Phật pháp, có thể nói là không có một ai lay động được chúng tôi vào niềm tin của Đức Phật, vào giáo lý của Đức Phật, cho đến khi nhắm mắt tư tay ở kiếp này và có thể là mãi mãi về sau. Chính là vì chúng tôi đã được học với các vị hòa thượng, các vị thượng tọa đó. Các vị đó chính là những ngọn đuốc châm sáng cái, phá đi cái sự tối tăm và thắp sáng lên cái ngọn đuốc trí tuệ ở trong trong tảng thức A Lại Đa của mình. Cho nên nay các quý vị phải chịu khó đi thưa họ. Hỏi thầy này không được thì nên đi hỏi thầy khác. Cho nên quan điểm của tôi á, không bao giờ tôi giữ Phật tử luôn luôn ở bên cạnh tôi. Các Phật tử chúng ta ở đâu có pháp hội, ở đâu có các khóa tu giảng mà các hòa thượng thường tọa giảng, các vị cứ đi thoải mái, đi vô tư. Đi để làm gì? Đi để mà học cái hay cái tốt ở nơi đại tràng đó, ở nơi các vị hòa thượng thường tọa đó, đem áp dụng vào trong đời sống và sự thực hiện giáo pháp của Đức Phật ở trong mỗi chúng ta. Đi đến với các ngài, chúng ta học lấy những cái hay nơi các ngài. Nhưng khi về đạo tràng, nếu cái hay chúng ta chia sẻ với sư phụ mình, chia sẻ với đồng tu của mình, còn những cái dở thì bỏ đi, đừng có đi nói xấu họ. Tất cả những cái dở trong đạo tràng của họ chúng ta chỉ biết để mà tránh, để mà không gì không tái phạm vào cái sự xấu ác đó. Đấy mới là người học Phật khôn khéo. Đó. Chúng ta đi, các cụ ngày xưa dạy chúng ta đi để làm gì? Đi một ngày đàng để học một sàng khôn, chứ không phải đi một ngày đàng để học một sàng hỗn độn về, làm cho tâm can của chúng ta mê mờ lay chuyển, dao động và thậm chí là bất tín vào đức tin tôn giáo cũng như là pháp môn của mình. Thế cho nên quan điểm của tôi, các Phật tử riêng trong đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta, các Phật tử đi thì đi thoải mái, nhưng mà phải biết lựa chọn đâu là thầy hiền bạn tốt. Chúng ta đến một lần mà thấy là gì sai với chính pháp thì lần sau tốt nhất không đến nữa, vì đến nhiều thì phiền não, đến một lần là đủ rồi. Nhưng còn đến mà thấy là đúng chính pháp á, lần sau nghe họ mở chúng ta đi đến vô tư. Đó, đi đến vô tư, càng học được nhiều càng tốt. Vì chúng ta là gì, chúng ta là hàng ngày phát nguyện là gì ạ, pháp môn vô lượng thể nguyện học mà, đúng không? Trong cái bài tứ pháp hoằng thể nguyện á, chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, và Phật đạo vô thượng thể nguyện thành á, đúng không? Đó, chúng ta muốn độ được vô lượng chúng sinh thì trước tiên chúng ta gì ạ, phải học vô lượng pháp môn. Và học vô lượng pháp môn ở đây á chính là gì, gặp tất cả các quý thầy chúng ta đều có thể học được nơi căn nhà. Nhưng chúng ta chỉ tán thán và khen ngợi những cái hay, chúng ta đỉnh lễ những cái dở. Đây hòa thượng Tịnh Không chúng ta dạy là gì, gần những người xấu ác thì chúng ta gì cung kính nhưng không tán thán, không khen ngợi. Đó, chứ không phải là gặp kẻ ác là chúng ta xa lánh họ, chúng ta gì đòi giết họ, vân vân. Mà người học Phật chân chính của chúng ta, họ thường nói là gặp những người xấu ác chúng ta cung kính họ, đỉnh lễ họ và đừng bao giờ học theo họ. Đấy, cung kính đỉnh lễ nhưng mà gì, nhưng không học theo hành động ác của họ, lời nói ác của họ, ý nghĩ ác của họ. Đó mới là người học Phật, đó mới là người hành Bồ Tát đạo, các quý vị ạ. Vì sao hòa thượng lại nói như vậy? Vì chính là y vào kinh của Đức Phật nói ở trong phẩm thường bất khinh Bồ Tát, ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đấy, thường bất khinh Bồ Tát, không tụng kinh, không ngồi thiền, không lễ Phật, suốt ngày chỉ thấy các vị tăng đều, các vị tăng ni Phật tử đi đến chùa, ngài đều chạy đến để lễ bái, lễ xong và nói là gì, tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ được thành Phật. À, pháp môn tu cả đời của Bồ Tát Thường Bất Kinh chỉ có gì đỉnh lễ và tán dương khen về họ mà thôi. Thậm chí có người lấy đất đá gậy gộc đuổi theo và đánh ném Bồ Tát, Bồ Tát vẫn gì vừa chạy vừa nói là tôi không dám khinh các ngài. Các ngài đều, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đó, chúng ta thấy người ta cầm gậy cầm đá đuổi mình chạy mà vẫn có gì, vẫn cứ tán thán. Tu hoài như vậy với cái tâm cung kính tất cả, tôn trọng tất cả chúng sinh như vậy, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói bỗng mỗi dân một ngày thân thể Bồ Tát thì Thường Bất Kinh được khỏe mạnh, đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, trí tuệ của ngài thì biện tài vô ngại, ngồi lên trên tòa thuyết pháp từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, ngôn từ không bao giờ cản thức. Bấy giờ chư tăng và các phật tử coi thường ngài trước đây mới đến quỳ gối đỉnh lễ để xin sám hối với ngài, thì ngài cũng liền là gì hoan hỉ cho sám hối. Sau đó những vị đó trải qua gì, trải qua nhiều đời nhiều kiếp đọa trong địa ngục vì cái tội là gì, đánh ném và coi thường Bồ Tát. Nhưng do cái tâm gì biết ăn năn sám hối, cho nên sau khi hết tội trong địa ngục liền sinh trở lại làm người và phát Bồ Đề tâm. Rồi Đức Phật ấn chứng là gì, 500 đệ tử tỷ khiêu, 5.000 tỷ vị tỷ khiêu, tăng 5.000 vị tỷ khiêu ni và vô số các vị cư sĩ thiện nam tín nữ đang ở trong trong pháp hội của Thuyết Kinh Pháp Hoa đấy, đều là những vị đệ tử của ta trong cái thời mà Thuyết Kinh Pháp Hoa đấy vậy. Đó, chúng ta thấy Đức Phật, cái vị Bồ Tát Thường Bất Kinh đó chính là gì, là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đó, ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Cho nên ở đây học Phật đấy, chúng ta phải khéo léo uyển chuyển và phải nhẹ nhàng. Cách đây khoảng 3-4 hôm có một bạn sinh viên là đệ tử của đội thanh thiếu niên Phật tử Phật Quang, tức là đệ tử của Hòa Thượng Thích Chân Quang á, có nhắn một cái tin hỏi tôi ở trên trên mạng, trên Facebook á, hỏi rằng á, bạch thầy có phải là Hòa Thượng Thông Lạc đã chứng quả là hán rồi không? Các quý vị biết tôi trả lời thế nào không? Tôi chỉ nhắn một cái tin lại là gọn gàng và tôi trả lời là nếu Hòa Thượng Thông Lạc là một vị A-la-hán thì 10 phương 3 đời chư Phật đang ở hết trong địa ngục rồi, đang đọa hết trong địa ngục. Thế vì nhắn tin lại hỏi tại sao thầy lại nói thế, thì tôi bảo là vì 10 phương chư Phật đã cùng thể hiện ra tương lưỡi dài rộng cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật khen ngợi về Đức Phật Thích Ca nói kinh A Di Đà, khen ngợi về công đức và nguyện lực của Đức Phật A Di Đà ở trong kinh gì, kinh A Di Đà. Vậy nếu mà thực sự là thầy Thông Lạc đã chứng quả La Hán thì 10 phương chư Phật đang ở trong A Tỳ Địa Ngục, và sau này chắc chắn tôi cũng phải ở trong A Tỳ Địa Ngục theo 10 phương chư Phật, vì tôi truyền bá tư tưởng giáo lý của Đức Phật Thích Ca trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ cho chúng ta. Cho nên á, 10 phương đọa địa ngục A Tỳ thì tôi cũng sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Nhưng các vị yên tâm, nếu nghe theo pháp môn tịnh độ, nhất tâm tu hành đúng như pháp, như lý như pháp ở trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật mà đã dạy, mà tôi hướng dẫn cho các quý vị trong đạo tràng, các vị nào mà tu đúng chính pháp mà do tu đúng chính pháp với pháp môn tịnh độ này mà đọa địa ngục A Tỳ hay đọa các địa ngục, tôi xin nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ đọa thay cho các quý vị. Có được không? Nhưng phải tu đúng chính pháp. Đi lạc thì tôi không có chịu trách nhiệm. Tôi đã phát nguyện từ 2 năm nay, tôi chỉ có dùng một pháp môn để làm phương tiện vào đạo, đó là pháp môn tịnh độ. Chỉ có một con đường duy nhất, đó là tin sâu nguyện thiết và một câu danh hiệu A Di Đà Phật. Và tôi cũng chỉ truyền về nó thôi, truyền về pháp môn đó. Còn các vị đệ tử nào á của tôi xuất gia hay tại gia, vì nào mà thích các pháp môn khác, các quý vị hoan hỷ đi học với các vị hòa thượng thượng tọa khác, các vị đại đức khác, các vị ni trưởng ni sư khác, vì có rất nhiều các pháp môn cho chúng ta lựa chọn. Kể cả ở đây có những vị 2-3 năm trước đến xin xuất gia với tôi ở ngay ở trên Phân Khanh này, một chú thanh niên rất là trẻ trung, khỏe mạnh, học giỏi, đang học đại học. Có các Phật tử đến giới thiệu cho tôi bảo là cháu nó muốn xuất gia, gia đình cũng hoan hỉ đồng ý rồi. Thế tôi bảo cứ cho cháu vào đây xem. Thế cho cháu vào đây ngồi dưới nhà khách với tôi nói chuyện khoảng 30 phút. Và cháu ấy nói là gì, con có duyên với thiền và con chỉ thích tu thiền thôi. Và tôi cũng nói chuyện về thiền với cháu nó. Và tôi nói cả về chuyện về tình độ với cháu nó. Tôi đưa ra 2 con đường, đó là thiền học phải như thế nào và tình độ thì phải hành ra sao. Và kết quả lại cháu nó nói là gì, tôi hỏi vậy thì bây giờ con thích cái gì. Nó bảo con vẫn thấy con có duyên với thiền hơn. Và tôi giới thiệu luôn cho nó rằng á, vậy thì nơi đây không phải là nơi để cho con xuất gia. Và nơi xuất gia tốt nhất của con đó là mô hình thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ. Có thể con xuống thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, sang thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, hoặc là sang thiền viện ở bên Đông Anh hay Gia Lâm gì đó. Thiền viện gì nhỉ? Thiền viện Sùng Phúc đó. Tôi giới thiệu cho nó 3 thiền viện. Và tôi nói nữa, nếu mà muốn học với cái vị mà sáng lập khôi phục lại cái tông phái này thì con nên vào trong thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Có hòa thượng viện chủ của Trúc Lâm, hệ phái Trúc Lâm ở trong đó, con theo. Đây không có duyên với con. Và không chỉ một anh chàng đó mà còn có mấy vị nữa, nữ tôi cũng có mà nam cũng có. Có vị bảo thích học mật tông, tôi giới thiệu cho mấy điểm học mật tông, hoặc là lên mật tông ở trên các sư cô ở trên Tây Thiên, hoặc là vào trong chùa Hương, chính gốc chùa Hương mà học mật tông. Tôi không giữ người, vì nào thích học cái gì tôi giới thiệu đi cái đó. Vì nhân duyên, không phải ai học tình độ cũng thành tựu được. Có người họ nhiều đời nhiều kiếp họ đã gì, họ đã tu mật tông rồi thì bây giờ họ trì chú mới thành tựu. Thì như vậy giới thiệu cho họ đến các thầy nào mà hành mật tông để cho họ xuyển dương Phật pháp. Thế chúng ta học Phật là không có được lôi kéo, là cứ phải về với mình là nhất, còn mọi người là gì, là sai, mọi người là xấu, là nguy hiểm. Như vậy chính là sư tử trùng sư tử nhục đó. Cho nên các Phật tử trong đạo tràng chúng ta, nếu mà ai không hoan hỷ họ tu theo pháp môn tịnh độ nữa, họ không có niềm tin nữa, thì chúng ta bảo giới thiệu cho họ đi tu thiền, nên đến những vị thiền sư có danh tiếng, có đạo hạnh, có đức độ, có trí tuệ, có kinh nghiệm tu hành và thiền để dẫn dắt chúng ta. Đó là hệ thống thiền viện Trúc Lâm của Hòa Thượng Trúc Lâm. Ai muốn tu mật tông, nếu mà ni muốn tu mật tông thì lên trên Tây Thiên, có nơi truyền thừa của mật tông từ Tây Tạng truyền thừa sang, dòng thì là dòng mật tông chùa Hương, sau rồi kết hợp với thiền mật tông Tây Tạng chính truyền, chứ đừng có cóp trên mạng, đừng có học linh tinh. Đó. Sang Vĩnh Phúc cũng có là Đại Đức Thích Minh Pháp. À, thầy cũng gì cũng chuyên về mật tông, và trong sơn môn chùa Hương có rất nhiều các ông chú ông bác của chúng tôi chuyên về mật tông. À, vị nào có duyên mật tông nên đến những nơi như thế đào tạo chuyên về mật tông thì chúng ta mới đi đúng được. Còn về thiền Nguyên Thủy, nếu mà thiền Nguyên Thủy các quý vị phải vào trong thành phố Hồ Chí Minh tìm học với Hòa Thượng Thích Giác Toàn. Hòa Thượng Giác Toàn tính là gì? Là cái người đứng đầu về thiền Nguyên Thủy của Phật giáo Việt Nam bây giờ. Đó, thì các ngài mới là cái người dạy đúng cho chúng ta về cái môn chúng ta cần học. Đừng có đi lung tung. Rồi chúng ta sinh ra là bán pháp, bán Phật, bán Tăng. Khổ sở vô cùng, không biết đời nào mà thoát ra được. Cho nên ở đây, hôm nay ở đây á, là vì sao chúng tôi phải nói như vậy? Đây tôi nói không phải là để chỉ trích thầy Thông Lạc. Vì thầy đã mất rồi, tôi có chỉ trích cũng chẳng làm gì cả. Nhưng mà tôi nói để cho chúng ta biết rằng á, cái gì là đúng, cái gì là sai. Nếu mà thầy Thông Lạc là đúng thì 10 phương chư Phật đều đã A-tỳ địa ngục. Các vị Bồ Tát Văn Thù Hiền Quán Âm Thế Chí đều đọa A-tỳ địa ngục hết. Vì sao tất cả các bộ kinh đại thừa thầy Thông Lạc đều nói rằng ma thuyết? Cho nên á, thì tất cả các vị Phật Bồ Tát ở trong kinh điển đại thừa, hay chúng ta còn gọi chuẩn hơn là kinh điển Bắc Tông Phật giáo đó, đều là ma thuyết, thì tất cả đều đọa theo điển địa ngục A Tỳ. Vì vậy hôm nay chúng tôi phải nói như vậy cũng rất đau lòng. Rất đau lòng là gì? Trong tăng phải nói tăng, nhưng mà không nói thì các quý vị sẽ không có đâu là chính kiến, không biết đường nào để mà nghe. Thậm chí các quý vị biết là một số các quý thầy xuất gia rồi mà vẫn còn mê lầm. Đó, ví dụ như cái thầy ở dưới Chi Nê Lạc Thủy, bên dưới quê của tôi, lần trước ra đây xin tôi là đi chỉ để đi học đó. Tôi đồng ý rồi nhưng mà không thấy ra. Hóa ra về các Phật tử mà dạo sau mấy tháng sau lên nói là thầy con về có được mấy quyển sách, mà không biết là sách của ai, thầy con không cho đọc, chỉ bảo chúng con phải tu như thế, và ra hàng ngày ra ngồi thiền với thầy thôi. Và thầy ấy giảng cho chúng con là thấy khác lắm. Trước đây thầy dạy cho chúng con cách niệm Phật theo chùa Hoằng Pháp rất là hay, chúng con rất thích. Thế tự nhiên bây giờ thầy con bảo bỏ hết kinh sách của Tịnh Độ đi, là chỉ có tu thiền, mà thiền không phải là thiền của các tổ sư, mà là thiền theo thiền Nguyên Thủy, vân vân. Sao tôi về tôi bảo các Phật tử là thôi thì bây giờ tùy duyên thôi. Các Phật tử về bây giờ cũng không thể là đuổi sư được. Tôi cứ để nhóm họp lại với nhau để xem, bảo ban nhau dần dần, nhờ chính quyền họ vào, họ can thiệp. Và đặc biệt là một cái nhóm Phật tử của thầy ấy, gần đây là họ có in ra một vài cái đầu sách. Họ có cái giấy phép của nhà xuất bản tôn giáo, rất nguy hiểm. Mà chúng ta biết là xin giấy phép nhà xuất bản tôn giáo bây giờ dễ lắm, 5 triệu là xong. Ngành quản lý nhà xuất bản tôn giáo bây giờ rất lỏng lẻo. Thậm chí là chỉ cần 1 triệu, 1 triệu 2 là xong. Có được giấy phép xuất bản ngay. Vì sao? Vì nhà xuất bản tôn giáo nếu mà xuất bản các kinh sách của Phật giáo đúng ra là phải thông qua cái ban gì ạ? Cái ban Hoằng Pháp Trung ương. Ban Hoằng Pháp Trung ương khi đó là gì? Là kết hợp với ban Nghi lễ Trung ương. Ban Nghi lễ Phật giáo Trung ương và ban Hoằng Pháp Trung ương kết hợp với nhau và thẩm định xem cái tác phẩm đó có phù hợp với giáo pháp của Đức Phật hay không. Thì khi đó thì có ý kiến sang bên kia họ mới được cấp phép.
đúng ra nó phải như thế, chặt chẽ như thế thì giáo pháp của Đức Phật mới được in ấn một cái chuẩn chỉ được. Nhưng mà bây giờ chỉ cần 1.2 triệu, lót tay cái phong bì mấy triệu nữa, thế là kinh tà đạo cũng có giấy phép ngoan lạnh luôn. À, bây giờ có nhiều kinh ngụy tạo cũng có giấy phép nhà xuất bản, thế mới hay. Mà nhà xuất bản thì bây giờ mọc ra như nấm. Ngày xưa thì chỉ quy định là chỉ có mỗi nhà xuất bản tôn giáo mới được in ấn kinh sách của tôn giáo thôi. Bây giờ có rất nhiều các nhà xuất bản khác cũng được giấy, cấp giấy phép xuất hành ấn phẩm của tôn giáo, đặc biệt là đạo Phật của chúng ta. Kinh sách in ấn bày bán tràn lan như là món hàng ở ngoài chợ, như là món cua món cá ngoài chợ. Cái in chính bản đó thì ít, nhưng cái in phụ bản đó, photocopy thì nhiều. Dựa vào cái bản chuẩn đó, in để bán lậu để kiếm tiền thì nhiều, cho nên họ đánh lại sai chính tả bé bé ra, vẫn cứ cho in, vẫn cứ là nhà xuất bản tôn giáo, nhà xuất bản Hồng Đức, rồi nhà xuất bản này nọ vân vân. Mà trong khi đó chính tả thì sai, chữ sai, nghĩa sai, sai cả chữ, sai cả nghĩa rất nhiều. Thậm chí là cái quyển Khoa Cúng, chúng ta đọc cái quyển Khoa Cúng Phật á, quyển Khoa Cúng Phật bây giờ bày bán tại ở cửa chùa Quán Sứ, sai đe đét hết. Cái chữ phiên âm là cầu nhi tất ứng, thì nó viết phiên âm là gì? Cầu nhi bất ứng. Đấy, chữ tất ứng với chữ bất ứng nó khác nhau một trời một vực. Cầu nhi tất ứng có nghĩa là cái điều gì mình mong cầu mà nó tốt đẹp, nó phù hợp với chân lý, với đạo đức thì gì? Thì đều có thể được, tất ứng là đều được. Nhưng này nó phiên âm là gì? Nó chơi xỏ chúng ta, nó phiên âm là gì? Cầu nhi bất ứng, tức là cầu mà không được. Mà cầu một lần không được, hai lần không được, ba lần không được thì thôi, tôi sẽ gì ạ? Tôi sẽ cải đạo thôi. Cho nên các sư mà không biết về chữ Hán thì cứ thế là cầu nhi bất ứng mà đọc cho các Phật tử, rồi đến cúng ở nhà Phật tử mà cầu nhi bất ứng, tức là cầu mà không được. Cái kia rõ ràng trong câu, trong văn của nó là cầu nhi tất ứng, tức là cầu mà gì? Mà điều cầu mà tốt đẹp á, mong muốn điều tốt đẹp á, phù hợp với nhân quả, với đạo đức á, thì sẽ ắt sẽ được gì á? Sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm thôi, đấy gọi là cầu nhi tất ứng. Này nó chơi xỏ, nó đánh luôn cho cầu nhi bất ứng. Trong cái quyển Khoa Cúng thông dụng nó sai nhiều lắm, các thầy cũng không biết có nhìn nữa, sai rất nhiều, sai be bét ra đó. Mà chỉ những người có chữ Hán, biết chữ Hán thì họ mới biết, chữ Hán cổ họ mới biết thôi, chúng tôi thì biết ít thôi, nhưng mà cũng đủ dùng để biết cái gì sai, cái gì đúng ở trong đó. Đó cho nên thời mạt pháp này nguy hiểm lắm, rất nguy hiểm. Nếu mà chúng ta lệch lạc ra ngoài một cái khổ lắm, mất đi một kiếp người không biết bao giờ cho được. Họ chủ thuyết là chết đi là hết, thầy Thông Lạc cái chủ thuyết là chết là hết, chết không có việc gì, việc tái sinh ở đời sau, và chết không có gì, không có chuyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Trong cái quyển Đường Về Sứ Phật của thầy viết rất rõ. Và cái quyển đó sau khi tôi đọc xong mấy năm trước, và tôi đã cũng rất là cung kính vì là trí tuệ của gì của thầy ấy, cho nên tôi để, vì không muốn để cho các đệ tử của tôi đọc phải và sau này nó lầm đường lạc lối, cho nên tôi đã cung kính, tôi lễ ba lễ, sau đó tôi tụng Bát Nhã, tôi đem ra giữa cửa chùa tôi hóa, nơi càng trọng tôi hóa giống như là hóa sớ. Tôi cũng tụng Bát Nhã, sai các đệ tử tụng Bát Nhã và hóa đi, để tránh cái gì? Tránh đời sau thấy ở trong tủ kinh của tôi các đệ tử nó lôi ra nó đọc phải, nó bảo ô thầy ngày xưa thầy nhà mình cũng có cái này này, đây chắc chắn là chính pháp này, và nó đi theo. Lúc đó thì gì? Nếu mà tôi mà không may chưa được vãng sinh nhá, còn lởn vởn ở nhân gian này á, thì nó lôi chúng tôi lại, nó kéo xình xịch chúng tôi xuống, nó du chúng tôi vào trong A Tỳ địa ngục á. Cho nên gì? Cái tốt nhất
Tôi xin bất kính với thầy là tôi xin điện khóa đi. Đó cho nên học Phật. Ở trong này, trong cái bài khai thị số 7 chúng ta mới thấy là Ngài Trung Phong Quốc Sư, Ngài nói là gì ạ? Chúng ta học Phật, học nhất là vào pháp môn tịnh độ này, chúng ta phải có những niềm tin chân chính. Thế nào là niềm tin chân chính? Ngài dạy ở trong này là gì? Trong cái văn bài khai thị số 7 này là gì? Thế ai có đầy đủ tín tâm thì đều được vãng sinh. Thế nào là đầy đủ tín tâm? Ngài dạy tiếp là gì? Tin có Tây Phương Tịnh Độ, tin có sự niệm Phật sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sinh. Tin chúng ta là người niệm Phật chắc chắn cũng sẽ có phần vãng sinh. Đó. Niềm tin chân chính là tin ở chỗ đó. Đầu tiên là tin có Tây Phương Tịnh Độ. Vì sao mà lại tin là có Tây Phương Tịnh Độ? Nếu chúng ta tin Tây Phương có Tây Phương Tịnh Độ, tính là chúng ta tin vào có Thích Ca Mâu Ni Phật hiện hữu ở thế gian. Tin vào bộ kinh A Di Đà này chính là do từ kim khẩu của A Di Đà Phật thuyết ra ở tại vườn của ông Cấp Cô Độc và cây của Thái Tử Kỳ Đà ở tại thành gì? Thành Xá Vệ. Chúng ta thì không có ai có đủ thần thông, không có ai có đủ trí tuệ để nhìn thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta biết là trong các hàng đệ tử Thanh Văn A-la-hán của Thích Ca Mâu Ni Phật, ai là người thần thông đệ nhất? Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Mục Kiền Liên dùng thần thông của mình để đi xem, dùng sức thần thông của Ngài xem Ngài đến được bao nhiêu thế giới quái Phật. Nhưng chúng ta biết là gì? Ngài đi hoài, đi mãi thì bao giờ Ngài thấy là gì? Đi cảm thấy là không còn đi được nữa, thì bây giờ Ngài dừng xuống một thế giới. Thế giới đó tức là thế giới Đức Vô Động Như Lai. Ngài đến cái thế giới đó thấy là gì? Ngài đứng trên cái miệng bát của Đức Phật đó. Đại chúng nhìn thấy tôn giả Mục Kiền Liên giống như là một con kiến bé xíu xíu đang bò ở cái miệng bát, miệng bình bát của Đức Phật đó. Và đại chúng bạch với Đức Phật đó, trên bình bát của Ngài có một gì? Một con trùng nhỏ đang bò đi bò lại trên đó. Đức Phật nói ra nó rằng: này các tỷ kheo, đây không phải là một con trùng nhỏ, đây chính là gì? Là tôn giả Mục Kiền Liên, là đại đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế giới Sa Bà. Thầy ấy là người chứng được cái thần thông đệ nhất trong tất cả các đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế giới Sa Bà. Nói như vậy xong rồi, Đức Phật Vô Đồng đã bảo với tỷ kheo A-la-hán Mục Kiền Liên là gì? Ông gì? Hãy vì đại chúng nơi đây mà hiện gì? Hiện thần biến tướng giống như là đại chúng nơi đây đi. Không có đại chúng là gì? Lại khởi ra cái tâm là quay thường miệt thị ông, khiến cho họ sinh tội. Tôn giả Mục Kiền Liên sau khi nghe Đức Phật đó nói như vậy, liền là vẫy mình một cái, nghiêng mình một cái, liền thân thể liền biến là to cao, trang nghiêm thân thể giống như các vị Phật và Bồ Tát ở thế giới đó không khác. Nhưng mà đến được Tây Phương Cực Lạc chưa?
Chưa.
Mục Kiền Liên mới chỉ đến được thế giới của Đức Phật đi Vô Động Như Lai, hay còn gọi là Bất Động Như Lai, chứ chưa đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên á, trong kinh A Di Đà là một bộ kinh Đức Phật nói sớm nhất về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta biết rằng á, nếu học kinh á, chúng ta sẽ nhận thấy trong tất cả các bộ kinh nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì bộ kinh A Di Đà là bộ kinh nói sớm nhất. Sau đó đến bộ kinh gì ạ? Đến bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ. Sau đó mới đến bộ kinh gì ạ? Mới đến bộ kinh Vô Lượng Thọ. Bằng chứng ở đâu? Bằng chứng ở trong chính trong bộ kinh A Di Đà vậy. Bộ kinh A Di Đà, chúng ta khi bắt đầu vào bộ kinh nhá, chúng ta thấy Đức Phật gọi tôn giả ra như Phật, mà nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nói về Đức Phật A Di Đà ở vị giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Cho nên bộ kinh A Di Đà, tất cả các hàng thanh văn đệ tử nhấn đến Bồ Tát Di Lặc vẫn còn không biết có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Di Lặc Bồ Tát là vị Bồ Tát bổ xứ ở thế giới Sa Bà này vẫn chưa biết là có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì sao? Vì từ đây đi đến đó bằng thần lực của Di Lặc Bồ Tát, nếu từ đi vẫn không đi được tới nơi, mà phải nương vào thần lực của gì? Của sư phụ của mình, tức là Thích Ca Mâu Ni Phật mới biết được. Xá Lợi Phất là vị đệ tử trí tuệ đệ nhất trong tất cả các đệ tử của Đức Phật, trí tuệ đệ nhất cũng không biết được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thần thông đệ nhất của Mục Kiền Liên dùng thần thông cũng chỉ đi được tới thế giới vô động của Đức Vô Động Như Lai thôi. Cho nên ở đây trong kinh này Đức Phật phải gọi Xá Lợi Phất mà bảo với các đệ tử của mình rằng á, cách đây về phía phương Tây hơn 10 muôn nước quái Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Thế giới đó có Đức Phật đã thành đạo và hiện đang thuyết pháp ở nơi đó. Lại nữa nói trong kinh Đức Phật lại nói là Xá Lợi Phất này, vì sao thế giới đó lại gọi là Tây Phương Cực Lạc thế giới? Chúng ta thấy Xá Lợi Phất có biết trả lời không? Không biết trả lời. Có muốn trả lời, nói đúng hơn là Xá Lợi Phất có muốn trả lời cũng không biết gì để mà trả lời. Mình đã đến đâu, cảnh giới của mình chưa thực chứng, chưa một lần nhìn thấy, làm sao mà nói được. Cho nên Đức Phật lại phải tự nói, lại tự này, này Xá Lợi Phất, ở thế giới đó không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên thế giới đó gọi là Cực Lạc. Rồi lại còn nữa Xá Lợi Phất ơi, thế giới đó có các gì? Các hàng cây báu, các lưới ngọc răng, vân vân. Cho đến gì? Có tuổi thọ vô lượng, cho nên thế giới đó gọi là Cực Lạc, vân vân và vân vân. Đó. Cho nên là kinh A Di Đà trong Phật học gọi là gì? Bộ kinh, một bộ kinh gọi là vô vấn tự thuyết. Thế nào gọi là vô vấn tự thuyết? Nghĩa là trong tất cả các đệ tử xuất gia tại gia không có ai biết từ Đức Phật nói ra. Cho nên á, mới nói bộ kinh là một bộ kinh cao tột, một bộ kinh là thâm sâu, huyền diệu, chỉ có Phật với Phật mới biết được mà thôi. Các hàng thanh văn Bồ Tát nhấn đến thập địa, đẳng giác Bồ Tát như Di Lặc, bổ xứ Bồ Tát như Di Lặc vẫn không biết. Cho nên ở đây kinh A Di Đà, vì sao tôi nói là bộ kinh có sớm nhất Đức Phật nói về tình độ? Vì bộ kinh này là bộ kinh vô vấn tự thuyết. Rồi sang bộ kinh thứ hai, đó là bộ kinh gì? Kinh Quán Vô Lượng Thọ, được Đức Phật nói cho bà Vi Đề Hy. Bà Vi Đề Hy chính là mẹ của A Xà Thế Vương Tử và vợ của vua Tần Bà Sa La. Tần Bà Sa La là một vị đại đệ tử, một vị quốc vương, đệ tử tại gia thâm tín của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi đắc đạo, khi mới là thái tử xuất gia đó, trên 5 năm tầm đạo đó, thì vua Tần Bà Sa La đã từng mời thái tử Tất Đạt Đa về kinh thành của mình để tu tập và truyền đạo. Mặc dù bây giờ thái tử chưa đắc đạo, nhưng mà vua Tần Bà Sa La rất cung kính và có khuyên thái tử Tất Đạt Đa là gì? Nếu mà ngài đồng ý ở lại đây, tôi sẽ chia một nửa vương quốc cho ngài cai trị và sẽ gả công chúa cho ngài làm con rể của ta. Ta sẽ chia một nửa vương quốc cho. Nhưng mà thái tử Tất Đạt Đa nhất quyết không nhận, và ngài tiếp tục con đường tìm đạo của mình. Sau khi thái tử nhất quyết không nhận như vậy, Tần Bà Sa La đành phải nói rằng á, vậy thì sau này bao giờ ngài đắc đạo thì xin ngài đừng quên tôi, và hãy về đây để thuyết pháp, để khiến cho tôi được biết tới giáo lý giải thoát giác ngộ mà ngài tìm được. Cho nên nhớ cái lời hứa đó, nhớ lời cầu thỉnh của Tần Bà Sa La. Sau này khi sau 6 năm khổ hạnh, 49 ngày ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, sau khi thành đạo chuyển bánh xe Pháp, Đức Phật nhớ đến vua Tần Bà Sa La đã cầu thỉnh mình trước đây, và Ngài đã đến gì? Đến thuyết pháp cho vua Tần Bà Sa La nghe, và vua Tần Bà Sa La đã quy y tam bảo với Đức Phật. Hơn chục năm về sau, A Xà Thế càng ngày càng lớn lên, càng khỏe mạnh, và Tần Bà Sa La do giao cho con trai của mình, tức là Hoàng Thái Tử A Xà Thế đó, đi chinh chiến đánh giặc, đi tới đâu thì thắng đến đó. Cho nên cái lòng kiêu căng ngã mạn của một vị thái tử trẻ dâng cao vời vợi, gặp được gì Đề Bà Đạt Đa xúi bẩy vào nữa, bảo là gì, thái tử khỏe mạnh như thế, trăm trận trăm thắng, trí tuệ hơn người, sức mạnh vô địch, thái tử phải làm gì, phải làm vua thì mới xứng đáng. Vua cha của ngài thì nay đã già rồi, lẩm cẩm rồi, mà vẫn chưa trao quyền uy vương vị cho ngài như vậy, sợ rằng để lâu sẽ sinh biến. Sau này á, Hoàng Thái Tử còn có mấy sư đệ nữa, biết đâu Đức vua Tần Bà Sa La lại trao cái vương vị cho sư đệ của Thái Tử thì như vậy, bao nhiêu công lao của Thái Tử bây giờ có phải chẳng đổ sông xuống biển hay sao? A Xà Thế nghe vậy, cho nên là về liền là đùng đùng lập mưu lại gì, bắt cha giam nhốt vào trong lao ngục cho đến chết. Mẹ của ngài tức là bà Vi Đề Hy do thương chồng, vì vậy mà mấy lần là đi vào trong ngục để thăm chồng, mang cơm vào. A Xà Thế với mục đích là nhốt cho cha chết ở trong ngục, nhưng mà mấy tháng vẫn chưa thấy là gì cha mình chết. Hỏi ra cai ngục mới biết là gì, có ai mang cơm mang nước thì không, bảo là dạo trước có Hoàng Thái Hậu mang cơm vào, nhưng A Xà Thế cấm rồi, tại sao mà ông vẫn còn sống? Thì hỏi rằng bây giờ có ai vào thăm không, bảo không, ngoài Hoàng Thái Hậu ra không có ai vào thăm. Thì bảo có mang cái gì không, cai ngục bảo không có mang gì cả. Thì bây giờ ông A Xà Thế theo dõi hóa ra là trong mấy tháng qua do quá thương chồng, bà Vi Đề Hy đó tắm rửa sạch sẽ đi, xong rồi bôi cái mật và thạch mật lên trên người của mình nhé. Ở Ấn Độ ngày xưa có cái mật và cái đường á, đường mật mà kéo bằng nhía mà đen đen, có gì biết không, biết cái mật đấy không? Cái mật đó ngày xưa là gì, cái nhía đường nó họ ở giã ra, hoặc là xay hoặc là giã, xong rồi vắt lên nước, xong rồi cho vào nước đun cô đặc lên khoảng độ 5-10 tiếng đồng hồ, nó cứ đặc dần nó đen lại, có màu đen mà nó đặc đổ ra thành cái cục như hòn gạch á. Đấy gọi là gì, gọi là thạch mật, gọi là mật, tức là thạch mật, tức là nó cứng như gì, cứng như đá, gọi là thạch mật, mật và thạch mật. Đó thì bà đem nấu ra và bôi một số các bột gạo nữa, những cái bột mì nữa, đem bôi cái mật đó vào, trộn vào, xong bà gì vào bôi lên thân thể của bà, mặc quần áo vào và đi vào trong thì lại cởi quần áo ra cho chồng thì chồng của mình là vua Tần Bà Sa La liếm ở trên thân thể của bà, mà sống được thêm hơn một tháng nữa. A Xà Thế hỏi ra bảo không ai mang cái gì vào. Hoàng Thái Hậu lần trước thì mang cơm đã bị quân lính chặn rồi, bây giờ đi vào người không, thế cho người khám và theo dõi. Hóa ra Vi Đề Hy mang chắc thức ăn mật và thạch mật và thức ăn các bột gạo, bột mì đó, trộn vào thạch mật bôi lên thân thể mang vào cho chồng, cho nên do vậy mà ông vua mãi chưa chết. A Xà Thế biết cái câu chuyện đó, phát hiện ra liền đùng đùng nổi giận và đem nhốt cả mẹ mình vào trong ngục tối nữa. Mấy ngày sau vì không có thức ăn cho nên Tần Bà Sa La đã chết ở trong tù, và A Xà Thế liền là lên ngôi. A Xà Thế lên ngôi rồi, bây giờ lại gì, lại nhốt muốn cho gì cả mẹ mình cũng chết ở trong tù. Nhưng mà Vi Đề Hy vốn trước đây là một đệ tử thân tín của Thích Ca Mâu Ni Phật, cho nên khi bị nhốt trong tù chuẩn bị chết hơi thở cuối cùng thoái thoát, bà ngồi ngay thẳng lên và hướng về núi Linh Thiếu, nơi mà Đức Phật đang thuyết pháp ở đây, đang trụ ở núi Linh Thiếu và thuyết pháp cho các đệ tử ở đó. Bà khấn nguyện là Đức Thế Tôn, Đấng Đại Từ Đại Bi, hãy vì con mà vào cung thuyết pháp cho con một lần cuối. Nguyện đi nguyện lại, bà lại nghĩ rằng điều ước của ta chắc không bao giờ thành công, vì Đức Thế Tôn thì đang ở tận nơi đâu ta cũng không biết nữa, còn ta thì bây giờ đang ở trong ngục tối, làm sao mà A Xà Thế có thể cho Thế Tôn vào trong ngục để thuyết pháp cho ta được. Cho nên đây cũng chỉ là một giấc mơ tự tâm ta phát khởi ra mà thôi. Bây giờ nói về Đức Phật đang ngồi thuyết pháp cho các đệ tử ở núi Linh Thiếu, nghe thấy ngài dùng bằng gì? Dùng bằng thiên nhĩ thông, dùng bằng tha tâm thông và dùng bằng lậu thần thông. Ngài biết được là gì? Có Bà Vi Để Hy đang cầu nguyện được ngài đến thuyết pháp một lần cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay ở trong ngục tối. Đức Thế Tôn thân thể vẫn ngồi ở trên núi Linh Chiếu để thuyết pháp cho các đệ tử xuất gia tại gia ở đó, nhưng mà ngài dùng một hóa thân vào trong ngục tối thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ cho Bà Vi Để Hy, dạy cho Bà Vi Để Hy 16 pháp quán theo kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đây là bộ kinh thứ hai được Đức Phật nói trọn vẹn cho các đệ tử xuất gia và tại gia. Bộ kinh thứ hai này chính là kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy về thập lục quán, tức là 16 pháp quán. Các vị về có thể tìm đọc bộ kinh đó. Đó, đây là bộ kinh thứ hai. Vì sao tôi nói đây là bộ kinh thứ hai? Vì bộ kinh này là gì? Là có người đi cầu thính mà Đức Phật đi hiện thân thuyết pháp, dùng bằng hóa thân để thuyết pháp, chứ không phải là chân thân của ngài thuyết pháp. Nhưng mà cho dù là hóa thân thì đó vẫn là do từ kim khẩu của Đức Phật, từ lòng từ bi của Đức Phật mà thuyết ra. Nói về cái này có thể các quý vị nghĩ là Phật giáo là huyền bí, Phật giáo là mơ hồ, Phật giáo là mê tín dị đoan, nhưng không có cái chuyện đó các quý vị ạ. Các quý vị nếu mà chịu khó đọc kinh sách của Phật á, ở trong cái quyển mà Cao Tăng Di Truyền á, các vị biết là Ấn Độ ngày xưa không vì tổ sư, sau khi tu hành đắc đạo á, các đệ tử tranh nhau đến khi mà ngài tuyên bố là ngài sắp sửa nhập niết bàn, tức là ngài sắp sửa mình gọi là gì, thế gian chúng ta gọi là chết đó, nhưng mà các vị xuất gia đắc đạo gọi là các ngài thị tịch hay gọi là nhập niết bàn. Khi mà nghe ngài tuyên bố là sắp nhập niết bàn đó, các đệ tử thì ai cũng muốn cúng dường ngài một bữa ăn cuối cùng. Cho nên hôm đó là hơn 1000 Phật tử đến nghe pháp, đều là thỉnh là gì, xin là hòa thượng từ bi chủ thế thêm một ngày nữa, để giờ ngọ ngày mai xin là ngài đến thì nhà con thọ một bữa gì, một bữa thọ thực, nhận một bữa cúng dường cây tăng của gia đình nhà con một lần cuối. Thì ngài đều hoan hỉ nhận lời, và đến giờ ngọ ngày hôm sau thì chúng ta biết là hơn 1000 Phật tử đến nghe ngài thuyết pháp ngày hôm trước, đến chính ngọ thì đều thấy ngài cầm bát, cầm tích trượng và y áo ca sa đầy đủ đứng trước nhà mình để thọ thực, và nhà ai cũng được cúng dường ngài. Và sau khi thọ thực xong, ngài về tinh xá và nhập niết bàn. Các Phật tử hơn 1000 người ở trong buôn làng đó nghe thấy là gì, thầy của mình đã nhập niết bàn rồi, ai ai cũng đến nói rằng, người thì khóc lóc, người thì vui mừng. Trong cái khóc thì lại có cái vui nói rằng, tuy là hòa thượng đã nhập niết bàn nhưng tôi cũng đã đầy đủ tâm nguyện, đó là buổi trưa ngày hôm nay ngài đã đến nhà tôi để thọ thực. Người kia bảo đó, không, ngài đến nhà tôi chứ. Người kia bảo không, ngài đến nhà tôi mà. Thì mọi người ai cũng bảo là ngài đến nhà tôi. Thì cuối cùng lại hỏi ra thì hơn 1000 Phật tử có mặt ở hôm trước thỉnh ngài, thì ngài đều đến nhà mình vào cái giờ ngọ đấy cả. Đó chính là dùng gì ạ? Dùng bằng hóa thân để phổ độ chúng sinh vậy. Đấy chỉ là các vị chứng được quả vị A-la-hán thì mới làm được điều đó. Chứng được quả vị Bồ-Tát hay là chư Phật tái thế mới làm được điều đó. Trong cái quyển Ấn Quang Quang Sao của ngài Ấn Quang Đại Sư cũng có kể về cái câu chuyện ở Trung Quốc. Có một vị thiền sư ở trên núi, một hôm trong một cái pháp hội như thế này, xong rồi có 500 Phật tử trong đạo tràng thỉnh ngài là gì? Ngày mai thỉnh ngài là đến nhận nhà con cúng giải chay tăng. Thế vị Phao Thiền sư đó cũng yên lặng nhận lời cả 500 vị Phật tử. Và ngày hôm sau, các Phật tử ai cũng được hoan hỷ vì được cúng giải Thiền sư. Đến mấy ngày hôm sau, các Phật tử đi khoe với nhau, rồi ông bà vui mừng quá, hòa thượng về nhà tôi thuyết pháp và nhận cúng giải chay tăng của nhà tôi. Nhà bên kia cũng bảo là hôm qua hòa thượng về nhà tôi trước. Thì hỏi về nhà ông bằng giờ nào, bảo về nhà tôi vào đầu giờ ngọ. Họ thực xong hết ngọ thì ngày về chùa. Thế Phật tử kia bảo ông mày láo, hôm qua là hòa thượng đến nhà tôi. Rồi cả làng đến hỏi quây quần, hỏi nhau, tất cả đều nói là hôm qua hòa thượng đến nhà tôi. Vậy bây giờ mới tá hỏa rằng là gì? Hòa thượng chính là một vị chứng đại thần thông, có đại thần thông. Phân thân trong một bữa chay ngọ chỉ có một tiếng đồng hồ mà đi được 500 nhà họ thực bình đẳng, không có gì sai khác. Các vị về đọc Ấn Quang Văn Xa sẽ thấy rõ câu chuyện đó. Cho nên á, những cái câu chuyện của các ngài thánh tăng, các bậc tu hành đắc đạo, những cái việc làm của các ngài á, thì chúng ta không thể tưởng tượng được. Các vị mà đọc về cái từ truyền của ngài Hư Vân đại sư á, đại sư Hư Vân là một vị cao tăng, được coi là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì hiện ra ở Trung Quốc thế kỷ thứ 19 để triển dương Phật pháp. Đọc về tiểu sử của ngài Hư Vân đó, có một cái đoạn mà gì, khi mà ngài bắt đầu đi đến một cái ngôi chùa đổ nát để xây dựng đó, thì cái ngôi chùa đó từ lâu là có một hòn đá ở trên núi cao, nó gì, nó sập xuống rất lớn, nó chắn hết đường đi. Và ngài đã thuê là 40-50 người đào 3 tháng trời để mà lật. Ngày xưa chưa có bắn mìn như bây giờ. Nhưng bây giờ thì chúng ta bắn mìn để dùng nhiều phương pháp hay máy móc để mà ấy đi, ngày đấy toàn làm thủ công mà thì không được bắn mìn nữa, không được dùng mìn để phá nữa. Cho nên ngày đó ngày thuê là gì, 40-50 người hơn 3 tháng trời để tìm cách để đào, để lăn cái hòn đá để đi, để lấy một cái đường để chở vật liệu lên núi, khiêng gỗ, khiêng cát, khiêng đá lên núi để xây khôi phục lại ngôi chùa đó. Nhưng mà 40-50 người hơn 3 tháng trời đào mãi cũng không lăn được hòn đá đi. Thế một hôm ngài đến, ngài đi qua mọi người bẩm báo với ngài, bẩm bạch với ngài là bạch hòa thượng, là cái hòn đá này chúng con tìm mọi cách không thể ấy được, đào sâu ở dưới để chôn nó, nhưng mà nó không thể nào mà nó rơi xuống cho bùn không rơi được, mà bây giờ cố tình mà lao vào thì sợ là người đang đào xuống dưới mà nó sập xuống thì chết ít nhất vài chục người, cho nên chúng con không biết làm kiểu gì, tính toán nát đầu vãi óc ra mà không làm kiểu gì để đẩy được hòn đá này xuống dưới cái hố kia. Trong cái câu chuyện đó, một ngài nói trong cái câu chuyện đó, ngài đến ngài sắm tay áo, ngài bảo thế à, ngài đến ngài sắm tay áo và ngài đến ngài dựng một cái, ngài cầm cái tay vào cái hòn đá, ngài ẩy một cái nhẹ cái hòn đá rơi xuống dưới cái hố mà 40-50 người đào sẵn kia mấy tháng trời. Mà trong khi đó trước đây thì mọi người dùng kìm, dùng cây, dùng bẫy, dùng đố các thứ để mà kéo mà đẩy nó không được. Đó. Rồi một câu chuyện ở chùa Hoa Nam. Chùa Nam Hoa, tức là cái nơi mà Lục Tổ Huệ Năng, đạo tràng của Lục Tổ Huệ Năng đó, của vị thiền sư nổi tiếng của thiền Tân Trung Hoa đó. Cái ngôi chùa đó trước đây, khi mà ngài Lục Tổ Huệ Năng đến nơi đó, thì cái nơi đó hạn hán không có nước. Cái tổ đến đó lập chùa thuyết pháp. Thế ngài mới bắt đầu là cắm cái gậy tích truyền của mình phịch xuống dưới đất, ngài bảo rằng á, nếu ở đây có duyên với tôi để thì tôi chuyển dương Phật pháp, thì nguyện Thiên Long là gì, chư vị Long Vương là gì, hãy dâng cho tôi một nguồn nước để cúng Phật, để làm Phật sự. Ngài nhổ cái gậy tích truyền lên và cái liền là từ ở đấy quặn lên một cái vòi nước, một cái mạch nước quặn lên và chảy cả ngày cả đêm không cạn. Rồi cái mạch nước đó nó chảy từ từ dần dần, nó tạo thành một cái con sông rất lớn ở trước cửa chùa Nam Hoa. Mà cái suối đó sau này gọi là suối Tào Khê đó, suối Tào Khê. Và khi Lục Tổ mà tịch đi, qua các vị đời sư á, các vị cao tăng ở đó thì đến một cái thời trước ngài Hư Vân về đó thì cái chùa đó thành một cái chùa phế tích của Phật giáo Trung Hoa. Ở vào cái thế vào mấy chục năm trước mà Phật giáo Trung Hoa là cũng có cái trường hợp là gì, là bài xích Phật giáo đốt đình phá chùa. Cái chùa Nam Hoa tuy không bị phá nhưng mà không có chư tăng trụ trì, cho nên là toàn ông thống, tức là các vị thầy cúng đến ở trong chùa nó chia nhau mỗi một góc. Cái chùa Nam Hoa thì rất rộng lớn, có nhiều cung, nhiều cung điện, nhiều cung điện thờ Phật, cho nên điện này thì một vài ông ở trong Kinh Diễn Tam Bảo nói là có đến 4-5 ông thầy cúng chay nhau để trong chùa để cúng, để kiếm tiền lấy vợ lấy con sinh sống ở tại trong cái đạo tràng của Lục Tổ Huệ Năng đó, lấy vợ sinh con, đầu vẫn cạo tóc như thế, vẫn mặc ca sa như thế này, nhưng gọi là sư gì ạ, sư tu theo kiểu sư, các vị sư tu theo của cái phái Tân Tăng của Nhật Bản đó, tức là đi tu vẫn có vợ có con, vẫn thành lập công ty, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà họ thì họ vẫn lên là hòa thượng, vẫn lên là thượng tọa. Đấy, Nhật Bản nó có một cái phái tu là phái tu Tân Tăng như thế. Việt Nam chúng ta thời Hậu Lê cũng có cái phái đó, nhưng rất may là có thiền sư Tông Tiến và thiền sư Chân Nguyên là cực lực đả phá và dẹp bỏ cái hệ phái Tân Tăng ở Việt Nam chúng ta. Như Trung Quốc thời đó cũng rộ lên cái hệ phái Tân Tăng, lấy vợ sinh con ở trong chùa vô tư. Và khi mà vì có cái những cái kẻ phá giới ở trong đảo, ở trong chùa của Lục Tổ như thế, thì bỗng nhiên là có một hôm là trời mưa, một trận mưa to rất lớn, và tự nhiên là cái con sông trước cửa chùa Nam Hoa đó, cái suối Long Tiền đó tự nhiên là bị đất đá các nơi là san lấp hết, không còn nhìn thấy con sông nữa. Mình gọi là gì, lũ quét đó, lũ ống đó, một trận mưa lũ ống lũ quét như vậy, và cái con sông bị lấp hẳn đều bằng cát đá. Và đặc biệt là cái năm mà thiền sư Hư Vân đến đó, ngài phát nguyện khôi phục lại chùa Hoa Nam, à chùa Nam Hoa đó. Và ngài á, bằng cái uy tín của ngài, những cái vị mà Tân Tăng nào á mà lợi dụng chùa thiền thì liền ngài nói cái vị quan tri phủ ở đó bắt hoàn tục và đi ra khỏi chùa hết. Những vị nào mà chấp nhận xuất gia tu hành giữ giới thì hòa thượng cho cạo tóc và thọ giới lại và tu hành. Thì bây giờ khi mà hòa thượng làm được cái điều đó, bỗng nhiên một đêm trời nổi mưa giông bão tố, và sau một đêm mưa cái con sông trước cửa chùa Nam Hoa là trôi sạch cái cát đá đi, và cái con sông trước cửa chùa Nam Hoa lại trở lại nước trong rất bình thường như trước đây Lục Tổ Huệ Năng ở. Các vị thấy những điều thần kỳ ở trong Phật pháp. Các quý vị không tin, có thể một thời gian nữa có thể đi du lịch Trung Quốc đến cái chùa Lục Tổ và cái chùa Nam Hoa đó, hay còn gọi là chùa Tào Khê đó, các quý vị sẽ thấy được cái điều đó. Đó, những cái điều vi diệu trong Phật pháp. Hay các vị mà chưa có niềm tin vào Phật pháp thực sự, các quý vị có thể xuống chùa Đồng ở ngay Hà Nội chúng ta, Thường Tín Hà Nội thôi, các vị sẽ thấy được toàn thể kim thân nhục thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở thế kỷ thứ 16-17. 300-400 năm nay các ngài vẫn ngồi thiền ở trên ban thờ tổ, toàn thể nhục thân của các ngài vẫn ngồi y nguyên như vậy. À, hay các vị chùa Phật, về chùa Phật Tích cũng có kim thân một vị thiền sư Thuyết Thuyết. Các vị về đó, nhưng thiền sư Thuyết Thuyết thì hư mục hơn một chút rồi. À, các vị sẽ thấy cái sự vi diệu ở trong nhà Phật. Rồi các quý vị xem thấy cách đây mấy năm, một vị ni sư ở trong một tu viện ở trong Đồng Nai á, ni sư niệm Phật mà đứng vãng sinh. Cái khi mà trong cái buổi thuyết pháp như thế này này, khi mà đoán một cái vị tăng đến chùa để giảng pháp, vị tăng nó vừa bước vào lên tòa ngồi một cái, ni sư chắp tay niệm A Di Đà Phật. Cái vị sư đó cũng niệm A Di như chúng ta ở đây, vị sư đó cũng tu theo hòa thượng chủ tịch Thích Chí Tịnh, mà ni sư đó chính là thầy nuôi Thượng Tọa Chân Quang khi mà Thượng Tọa Chân Quang còn là một đứa trẻ đi xuất gia đó. Nhưng sau này thầy ấy dẫn Hòa Thượng Chân Quang đến cúng cho Hòa Thượng Thanh Từ, vì thầy ấy là ni chúng không nuôi tăng, cho nên là cúng Hòa Thượng Thanh Từ. Và thầy Chân Quang cũng chính là học thiền Hòa Thượng Thanh Từ mấy năm, và thầy ni sư đó cũng học thiền Hòa Thượng Thanh Từ một thời gian khá dài. Nhưng sau này khi mà học gặp Hòa Thượng Thích Chí Tịnh đó, thì ni sư đó chuyển sang tu tịnh độ và một lòng quyết tu tịnh độ. Và tôi nghe sư muội của tôi nói rằng cái năm ở vào trong đó kể một câu chuyện là ni sư đó vãng sinh tự tại, đứng ở vãng sinh. Và một hôm đó, vì kể câu chuyện là thường tọa Trân Quang lên đó để thuyết pháp và khuyên ni sư là tu thiền đi, tịnh độ là phương pháp, là một cái phương pháp dành cho những người già, những người Phật tử tại gia thôi, những người xuất gia phải tu thiền chứ, Phật tu thiền là thành đạo thì chúng ta phải tu thiền thành đạo. Thế ni sư nói rằng cái tu nào cũng là pháp môn tu, 84,000 pháp môn tu của Đức Phật, trên thế pháp môn nào chúng ta chú tâm cũng được giải thoát. Xong hai bên kiểu nói đùa qua lại thầy trò với nhau ngày xưa mà. Nhưng mà ni sư đó vẫn tôn trọng thượng tọa, vì là thượng tọa là một bậc tăng, một vị tăng là lên ngôi thượng tọa, cho nên hay thỉnh về thuyết pháp. Lại có cái nhân duyên thầy trò trước đây nữa, cho dù là một thời gian ở với nhau có mấy năm thôi, nhưng mà cũng là nhân duyên. Cho nên là khi đó thì hai bên kiểu nói đùa qua lại với nhau. Bây giờ ni sư mới nói rằng nếu mà thần tọa không tin vào pháp môn tịnh độ thì con nguyện là gì? Con nguyện sẽ biết trước ngày giờ và tự tại vãng sinh để minh chứng cho thần tọa thấy là gì? Là có pháp môn tịnh độ, có Tây Phương Cực Lạc và có người niệm Phật sẽ được vãng sinh như thật, chứ không phải là phương tiện như thần tọa nói. Và hai bên đều bảo lưu ý kiến của mình. Và một cái hôm mà tôi xem cái đĩa vãng sinh của ni sư ấy, đoán một cái vị thượng tọa ở trong Sa Đéc hay là ở trong cái gì hay Cà Mau á, lâu lâu rồi tôi không nhớ đâu, mà có nghe mạng cuối ở phía trong tỉnh đằng trong đi ra thuyết pháp. Khi vị vừa đó cung linh vị thượng tọa vào thì ni sư niệm Phật với mọi người chắp tay như thế này, mọi người ngồi hết rồi không thấy ni sư ngồi, mọi người vào xem thì gì, sờ vào mũi không thấy thở nữa, dứt các Phật tử dứt cái sợi tóc ra cho vào mũi không thấy hơi tóc bay nữa, biết là ni sư vãng sinh. Vãng sinh nhưng vẫn đứng như vậy. Chúng ta bảo là những người phải cảm mà chết thì đổ gục xuống ngay, đúng không? Mà trước đó thì ni sư bảo với các đệ tử là ngày mai là gì, là đoán sư tăng về, là sư phụ đi có việc, các đệ tử ở nhà thì gì cố gắng lo liệu các Phật sự. Các đệ tử nghĩ là cứ tưởng là đón sư phụ, đón Hòa Thượng Tạo về giảng, đón về một cái là sư phụ có việc đi đâu đó, đi việc của giáo hội đi đâu đó. Chỉ nghe mà sư phụ chỉ nói là ngày mai là gì, cung kính chư tăng xong là gì, là tôi đi, ở nhà thì có việc thì các con thì lo lắng công việc thật sự về sau nhé. Thì đệ tử cũng bảo vâng. Thì hóa ra là cung kính chư tăng lên ngồi trên bục một cái ở dưới, ni sư thì chắp tay vãng sinh. Tự do tự tại không các quý vị? Quá tự do tự tại. Quá tự do tự tại. Mà ra đi rồi một cái thì các đệ tử sau này phải vào gì? Đi vào muốn gì? Muốn đặt ni sư xuống rồi, đâu có đặt được luôn đâu. Mà phải khấn nguyện một hồi thật lâu thì gì? Mới hạ được cái nhục thân của ni sư xuống. Cái việc đó đối với người tu hành trong Phật giáo chúng ta rất là đơn giản. Mọi người nhất tâm tu tập đều có thể làm được. Ở bên Trung Quốc ngày xưa có một vị thiền sư, sau khi tu hành đắc đạo ngài muốn ra đi, ngài hỏi ở nhóm hoặc các đệ tử cùng mình lại, ngài hỏi là gì, các con có thấy ai ngồi mà đi chưa? Các đệ tử bảo bạch sư phụ là có đầy rồi, rất nhiều các vị ngồi đi rồi. Thế sư phụ hỏi các con có thấy ai nằm mà đi chưa? Bảo bạch sư phụ nằm mà đi tự do tự tại cũng có nhiều rồi. Thế sư phụ mới hỏi rằng các con có thấy ai trồng cây chuối mà đi chưa? Đệ tử bây giờ mới được tròn mắt lên bảo xưa sư phụ cái này nằm thì chúng con thấy có, ngồi chúng con thấy nhiều, tự do tự tại ra đi thì cũng có, đứng tự do tự tại ra đi cũng có, nhưng mà trồng cây chuối chúng con quả chưa thấy có ai bao giờ. Thế nghe đệ tử nói như vậy vì sư phụ kia liền thì trồng cây chuối lên một cái là cứ đứng chờ ở đó. Các đệ tử thấy sư phụ trồng mãi cứ tưởng là sư phụ biểu diễn, cứ tưởng sư phụ biểu diễn cho mình xem, trong khi sư phụ lại về để quay xuống để thuyết pháp cho mình nghe. Nhưng chờ đến gì, chờ đến gần 12 giờ vẫn thấy sư phụ trồng cây chuối từ 8 giờ đến 12 giờ. Bây giờ thì mới sang thì sang sờ vào mũi thì không thấy thở nữa, rứt sợi tóc của các Phật tử ra để vào không thấy nó bay nữa, biết là sư phụ đã vãng sinh. đã nhập Niết Bàn. Bây giờ nó còn một sự ly kỳ đằng sau nữa là mọi người thì tập trung là bê xuống để cho vào quan tài á, để làm lễ trả tì đó, thì tất cả bê hoài trả được. Tất cả đều vào lúc này không động, bê mãi không bê được. Rồi gọi cả thanh niên trai tráng trong làng kéo cả dây thừng thì mấy chục thanh niên làm cái sợi dây thừng to như ngón tay để kéo 40 người đốt cả dây thừng mà cái thân thể trồng cây chuối của vị thiền sư chết rồi vẫn không đổ. Bây giờ câu chuyện đó được đến thì thầy có một cô em gái cũng xuất gia ở cái huyện bên cạnh. Nghe cái tin nói như vậy thì nghe tin là sư huynh của mình vừa nhập Niết Bàn. Cô em gái liền tức tốc là vị ni sư đó liền tức tốc là đi tới. Đi tới nó nhìn thấy nghe mọi người kể câu chuyện đó. Thầy ni sư bảo là gì? Trước tiên là lễ ba lễ với cái sự tôn kính đó là gì? Cái thứ nhất, ở ngoài đời thì vị này là sư huynh mình. Trong đạo thì vị này thì là tăng. Cho nên mình thì phải cung kính, ni phải tầm tăng cung kính. Lễ ba lễ xong, bắt đầu xong vị đã đứng dậy nói là gì? Sư huynh nhá, khi còn sống mê hoặc người chưa đủ hay sao? Bây giờ chết rồi còn muốn mê hoặc người à? Muốn vào địa ngục ác tỳ hay sao? Nói như thế mà cái sao sang đẩy một cái đổ cái quỳt xuống thôi. Đó, chúng ta thấy cái sự màu nhiệm trong nhà Phật. Chỉ trong những người tu Phật của chúng ta có đủ niềm tin mới hiểu được, mới thấy được cái sự vi diệu của nó. Tôi chưa phải là thánh, chưa phải là người tu hành sâu sắc, chưa chứng ngộ gì cả. Nhưng mà khi tôi lên chùa Tản Viên không có nước ăn, ăn cái nước suối thì nó ngứa lắm. Tắm nó còn ngứa, nó nổi mẩn hết lên. Ăn thì nó cứ nổi hết sần hết mặt mũi và ốm đau, sốt rét. Tôi mới lên cái lán, cái thất của tôi ngày đó mới lập cái lán rồi tôi mới lên tới tụng kinh. Tôi bảo nếu mà niệm cho tôi có duyên với cái núi Ba Vì này, cái đất Ba Vì này và có duyên với Phật Pháp thì truyền bá Phật Pháp ở nơi đây, thì nguyện là gì, ngày mai hoặc mấy ngày tới cho thì tôi đào được một cái giếng ở trên lưng chừng núi Tản Viên. Thứ nhất là để lấy nước cúng Phật, thứ hai nữa là để lấy nước để hoằng pháp hồi sinh. Và đến tối lại thì khi mà nằm, thì đây tôi nói là chỉ là một giấc chiêm bao nhé, chứ không phải tôi có thần thông. Tôi không như các tổ, chưa tu được như các tổ. Nhưng một giấc chiêm bao tôi ấy, nằm ngủ thì ngủ, khi đang mơ mơ ngủ thì tôi thấy một cái vị tóc bạc phơ, đầu tóc bạc phơ đến nói với tôi rằng á, chúng con sẽ cúng dường thầy một cái giếng, một nguồn nước để cho thầy tu tập và hoằng pháp ở nơi đây. Và tôi nghe đi ngủ mơ mơ tỉnh tỉnh mơ mơ thấy như vậy, nhưng mà nó cũng không được là rõ nét lắm. Xong đến sáng dậy mình mới nhớ ra cái câu chuyện tối qua mình ngủ mơ như thế. Xong thấy cái vị kia vị dẫn tôi đi, lúc đang ngủ mơ 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 màng màng á, thì thấy vị dẫn đi vị ra vị chỉ vào cái góc đó, thì bảo đây chúng con sẽ cúng thầy cái chỗ này, thầy sẽ đào giếng chỗ này, thầy đào đúng là 3 mét đến 3 mét rưỡi là có nước thôi. Trong cái giấc mơ tôi mơ như thế. Và sáng hôm sau tôi đột nhiên là tôi gọi cái chú đánh máy xúc cho tôi bảo ngày mai chú lên gọi điện bảo mai chú lên đào cho thầy cái giếng. Chú ấy bảo cái gì thầy, không tin, bảo cái gì thầy. Tôi bảo mai chú lên đào cho thầy một cái giếng. Thế chú ấy bảo là cái chú máy xúc, chú bảo thầy thử chú con hay sao. Bảo thử cái gì? Bảo là thầy con biết là chùa của thầy đã ở trên lưng từng núi Đảng Viên này mà bảo là thầy đào giếng. Tôi bảo chú cứ lên đào cho tôi. Thế tôi cứ bảo là thế. Thế chú ấy bảo là đào giếng trên núi, lưng chừng núi, thầy bảo chú con đào giếng, chú con thấy lạ quá. Thế tôi bảo được rồi, chú cứ lên đào đi. Nhưng lúc đó mình không dám kể với các vị tối qua mình có một giấc mơ như thế. Thế là nhưng mà vì là chú ấy nghe thầy nể thầy cho nên đánh máy lên để đào giếng. Đào giếng thì chú ấy bảo là chỗ này đào toàn đất toàn đá như thế này, làm sao thì bảo con đào toàn đá to. Chú bảo đá to cũng đào. Thế chú ấy bảo là đào sắp biết kia toàn đất là sao thầy không đào. Tôi bảo không, chỗ kia gần đất chỗ nào tôi cứ muốn đào chỗ này còn đá cơ. Vì tối hôm qua mình ngủ trên bao với cái ông đầu trắng đầu râu tóc bạc phơ bảo thầy đào vào chỗ này 3 mét rưỡi 4 mét con nước. Xong chú bảo chỗ này còn đá to máy còn không đào được. Chú bảo thôi cố gắng đi. Thế chú bảo không được mà thầy, đào không được. Thế thì chú cứ đào đi, làm 3 ngày 7 ngày 5 ngày 10 ngày cũng được. Có nước thì tôi trả tiền, không có nước tôi trả tiền, cứ tính tiền ăn tiền. Thế chú bảo nếu mà không có nước thì lấy tiền của thầy ngại lắm mà không sang. không có nước lấy điện. Tôi đã gọi chú lên rồi, không có nước lấy điện. Cứ tính tiếng mà tính điện, ngày đó là 350.000 một tiếng đồng hồ, cứ tính tiếng lấy điện. Và chú đào được khoảng từ sáng đến chiều thì lật được cái hòn đá to đi. Khi lật được cái hòn đá to một cái thì xuống được khoảng 2 mét. Thì lại gặp tiếp một hòn đá to bên dưới, nằm bên dưới nữa. Chú bảo lại đến đá thôi thầy. Tôi bảo đá cũng được, chú cố đào đi. Xong đào đến buổi chiều nữa, lật được một hòn đá to nằm bẹt ở bên dưới nữa. Lật được hết đi. Xong chú bảo là hơn 3 mét rồi thầy. Mà chưa có tí nước nào, chưa có thấy tí đất ướt nào. Tôi bảo chú đào đi, 3 mét rưỡi bắt đầu là có việc, sẽ bắt đầu là có mạch nước nhỏ nhỏ, 4 mét là có nước, chú đào đến đúng 4 mét rồi thôi. Đúng 4 mét, không đào hơn, không đào kém. Thầy chú bảo, được con sẽ đào cho thầy, nhưng làm gì có nước. Mà đúng đào xuống 3 mét rưỡi thì tự nhiên trên mạch nước to và ngón tay cái thấy nó đùn lên. Chảy hoài không cạn, và tôi là tôi đào xuống bên 50 mét cho thầy là 4 mét. Thế là vừa hết cái tầm múc của gầu máy xúc, thế là vừa được 4 mét. Xong nước cả ngày, cả đêm, nước trong vắt không có cạn. Bây giờ nếu mà hút vào cái máy 4, hút cả ngày cả đêm không có cạn. Mặc dù cái giếng nó bé nó cũng nhiệt. Mà đặc biệt là cái giếng này thì này, rất là nhiều chuyện thần kỳ huyền diệu về nó, chúng tôi không biết. Sau khi mà mơ cái giấc mơ đó và tôi đào được cái giếng xong thì tôi mới đặt cho cái giếng là gì? Là Long Tỉnh Tuyền. Tuyền là giếng. À, long là rồng, tỉnh tức là giếng, tuyền tức là cái giếng nước gì? Rất là trong. Vì thực tế là cái giếng nước rất trong, trong nhìn thấy đáy luôn. Mà giếng uống nước thì rất là ngọt. Mà đặc biệt là từ ngày đào xong cái giếng đó thì ăn nước giếng hay là ăn nước ngoài sông hoặc là tắm nước ngoài suối đó thì tất cả không bị ngứa nữa. Tôi không ngứa mà các đệ tử không ngứa, mà trước đây thì ai ở đấy đều bị ngứa hết. Tắm là bị ngứa, ăn thì hay bị ốm. Thế từ khi đào xong cái nước giếng một cái thì tắm nước suối cũng không bị ốm, không bị ngứa, ăn uống vô tư. Mà đặc biệt là trong mấy năm trở lại đây, khi mà tôi đặt cái pho tượng Quan Âm lên ở trên đó và làm lễ cầu nguyện đến Quan Âm ra hồ nữa, và đầu năm các Phật tử đến lễ nó kêu xin nước rồi đó đi uống. Có những người á, các quý vị biết là cưới vợ lấy vợ lấy chồng á, 5-7 năm không có con, nên cứ nhờ là nhà chùa làm lễ tôi bảo đấy ra giếng mà xin Quan Âm rồi lấy một chai nước về mà uống. Thế là đến cuối năm thế lên lễ tạ bảo là ôi dồi ôi, chùa Tản Viên có thể linh thiêng quá, chúng con cầu được ước thấy thầy ạ. Hết cái năm 2015 vừa rồi phải có đến 15-16 cặp lên nói là gì? Nói với chúng tôi là về người thì sinh được con trai, người thì sinh được con gái, sướng quá. Mà có lễ gì đâu, lên bảo tôi làm sớ, tôi bảo tôi lên chùa mà làm sớ. Bảo tôi cung lễ, tôi bảo thôi tôi lấy đâu thời gian để cung lễ. Tôi cứ xuống lên lễ và tế tổ, xong xuống giếng Quan Âm, xin nước Quan Âm, xong xuống xin một chai nước. Thế mới hay chứ này. Trong Phật Pháp có những sự vi diệu chúng ta không thể nào mà dùng lời nói mà diễn tả hết được. Có những người ốm đau vật vã, cứ vất vưởng như là ma làm ấy. Đi đến đó, tôi bảo đấy, chịu khó xuống đó mà gì, mỗi một buổi sáng lên đó làm cấp tác một tuần, quét chùa, quét sân, quét chùa xong rồi hàng sáng. Xuống đó thì múc một tí nước đó mà xin một uống nước ở đó. Thêm một tuần sau thế là thấy đỡ, thì ở thêm một vài tuần nữa thì khỏe mạnh là về, ngon lành chả cần phải làm cái gì cả. Ngay ở tại chùa đây bây giờ vẫn còn Phật tử ở dưới Mỹ Đức quê sông Tâm. Hôm trước mang lên đây thì đỡ con xem, không biết cái gì cả, không biết một chút gì, đọc kinh không biết, niệm Phật không hay, hỏi cái gì cũng lắc đầu, thỉnh thoảng còn múa may quay cuồng còn hát hò nữa chứ. Thế lên đây tôi xin tôi làm lễ, tôi bảo á, tôi còn mắng cho một trận lên thân, lễ bái cái gì linh tinh. Tôi đuổi về thì không về thì cứ lại bám theo đấy, ở xuống nhà bếp. Đuổi thì đuổi đấy thôi, nhưng lòng mình thương lắm. Tôi thì có nhiều cái cách để mà giáo hóa. Thế là xong đuổi rồi, nhưng mà sau này thấy không bếp, đến tối lại lên xin tôi lại đuổi. đuổi những người tin tưởng là về, mình ngó về không thấy về, sáng hôm sau lại thấy, thì mình gật đầu, nghĩ trong bụng là được. Thế xong hôm sau tôi bảo chịu khó đi quét chùa, ốm cũng phải quét, không quét được nhiều thì quét 2-3 cái xong rồi thôi đi vào nằm ngủ, chứ không có thể từ sáng đến trưa đến tối nằm bền trong phòng được, không có, phải chịu khó đi ra. Ít nhất là gì bảo cái bà đi cùng ấy, bà chị gái và chị họ đi cùng, mỗi ngày bà phải đưa cho bà cái chổi, quét được vài cái ở chùa cho tôi xong mới cho ăn cơm, không có mắc nợ nữa, đảm bảo không có được nằm diện ở trong phòng. Đến giờ đi lên tụng kinh nhá, phải bắt bà đi lên trên chùa ít nhất lễ được 3 cái xong rồi mới đi ra, chạy lang thang lại nhảm thì mà kệ đó. Thế tôi mới ở chùa, không có tôi đuổi về. Thế là ở chùa có hơn 2 tháng. Cách đây 2 hôm vì lên xin tôi bảo là thầy ơi con tỉnh rồi, con biết đọc kinh rồi, biết niệm Phật rồi, biết nấu cơm rồi, biết nói chuyện bình thường rồi, thế hỏi khỏe chưa, mà con khỏe rồi, và tỉnh chưa, tỉnh rồi, và thầy cho con về nhé. Ừ, tỉnh rồi thì về. Chả cần phải tốn kém cái gì, chỉ có đến chùa quét chùa thôi. Tôi thì có nhiều cách độ lắm, có những người mà tôi chửi cho suốt ngày đấy cũng là độ đấy. Đây có củ chuột ở đây không nhỉ? Có củ chuột đấy, minh chứng là củ chuột ở đây, củ mà bái phó ở đây. Ngày xưa tôi về đây nhận chùa có củ lượng là bái triển củ chuột bái phó. Tôi mới về đây thì năm 2003, củ đến cứ gì sang ngày nào cũng bảo là vì tôi xử lý cho mấy cái vụ mà họ cưới nhau mấy năm không có con đó, thế là làm lễ cho họ có con. Thế là nghe tin đó một cái là cụ cứ thế từ sang cụ suốt ngày sang bảo thầy làm sớ để cúng cho con trai con gái hay con dâu nhà con nó ra cưới nhau 7 năm không có con, cứ sai chạy theo bảo viết sớ. Tôi bảo không, cụ cứ lên hành tâm và lễ thì cứ chạy ra viết sớ. Thế tôi mới quạt cho tôi bảo là cụ linh tinh, chửi cho một trận lên thân, mình cứ tưởng là cụ ấy dần cụ không sang, hôm sau cụ lại sang ngoài viết sớ lại chửi các vị biết không, tôi chửi cụ đúng 7 lần đó. Đúng 7 lần mắng cụ và không biết sớ cho cụ. Thế tôi tưởng là mắng 6 lần cụ thôi, nhưng lần thứ 7 cụ vẫn sang. Sang nhưng mà tôi không biết. Tôi bảo thôi cụ cứ lên trên kia đi mà khấm ở trên bao lắm. Ngày đến mới có nhà tổ thôi, năm 2004. Thế là mấy tháng sau thấy cụ sách cân cam với lại mấy thẻ hương sang, cụ bảo ôi dồi ơn nhờ Phật tổ. Con dâu nhà con thì có em bé đi khám bảo con trai thích quá thầy ạ. Ôi sướng chưa à. Đây người ở xã Sơn Đông đây đấy, là bãi phó đây đấy. Đó. Cho nên Phật Pháp không phải là cái gì cũng phải ngọt ngào mới là độ. Các quý vị đến chùa ấy, phải ở cái tâm. Nếu đến chùa mà thấy gì, mà tôi thấy mà tôi chưa độ được luôn, mà tôi đuổi đi thì đừng có dạy mà đi. Có đi thì đi xuống cửa sau ấy, chạy xuống cửa sau. Đây là bí mật cho thế, nhưng mà nói thế thì chắc là mất thiên rồi, không nói nữa. Thiên cơ không được lộ ra đúng không? Đó cho nên học Phật chúng ta phải giữ được cái niềm tin. Có niềm tin thì cái sự mong cầu của chúng ta sẽ được chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ gia hộ. Cho nên Ngài Trung Phong nói là tin Phật, tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin mình là người niệm Phật sẽ được vãng sinh. Có niềm tin như thế, đó mới là người niệm tin chân chính. Ngài nói là có tin mà không nguyện thì chưa đủ. Nguyện ở đây phải sao? Nguyện phải một lòng nguyện sâu, nguyện thiết. Chỉ có nguyện về Tây Phương Cực Lạc thôi. Mà những khóa tu trước tôi nói với các quý vị mình, phải nguyện làm sao? Nguyện tin thế nào gọi là nguyện thiết? Tôi thường lấy một cái ví dụ giống như bây giờ. Có một vị thiền sư nào, vị đại sư nào đến nói với tôi là gì? Ông Thịnh ơi, ông đừng có tu theo tình độ nữa, ông đừng có truyền bá pháp môn tình độ nữa. Pháp đó là pháp dành cho người già bà cả, pháp đó là pháp dành cho những người thiểu năng trí tuệ, thiểu năng công đức. Ông là người cũng có trí tuệ, cũng có công đức vân vân, cũng làm được nhiều việc lớn như thế, tại sao lại phải tu theo pháp môn đó? Thôi tu theo pháp môn của tôi. Ông đi theo tôi chẳng hạn, ông chỉ cần tu theo một năm tôi đóng đắc đạo, tôi cũng xá lại ở ba lại mà cảm ơn thôi. Tôi sẽ không bỏ pháp môn tịnh độ đâu. mà thậm chí là có vị Phật nào hiện đến trước mặt tôi bảo rằng á, con đừng có tu cái pháp môn đó nữa, phải lâu dài mới được vãng sinh, mới được giải thoát, mới được thành Phật. Con đi theo pháp môn của ta đi, ta sẽ ban cho con giải thoát thành Phật ngay trong một đêm thôi. Tôi cũng chắp tay xá chào vị Phật đó mà cảm ơn Đức Thế Tôn đó, mà bảo thôi con đã có chỗ đến rồi, đã có một vị thầy con hướng tới rồi, con đã chọn được một vị minh sư rồi. Thì minh sư đó chính là ai? Đó chính là A Di Đà Phật đấy. Nhất định không thay đổi. Vị minh sư đầu tiên của con đó là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết kinh A Di Đà, thuyết kinh Vô Lượng Thọ, thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ và nhiều các kinh nói về pháp môn tịnh độ. Con nghe theo lời Thích Ca Mâu Ni Phật một lòng phát nguyện vãng sinh. Đây chính là vị thầy đầu tiên của con, và một vị thầy, một vị minh sư của con nguyện nương theo đời đời kiếp kiếp về sau cho đến ngày thành Phật, đó chính là A Di Đà Phật. Cho nên người phương chư Phật có hiện đến trước mặt chúng ta, khuyên chúng ta bỏ pháp môn tịnh độ mà theo các ngài, về thế giới của ngài chúng ta cũng xá chào mà cảm tạ không theo, đó chính là một niềm tin gì? Niềm tin chân chính vậy. Các quý vị mà làm được như thế, tôi tin tưởng rằng A Di Đà Phật sẽ không bỏ các quý vị. Các quý vị cho dù có đọa trong địa ngục A Tỳ, A Di Đà Phật cũng sẽ đi vào đó để độ các quý vị bằng được thì thôi. Hết tội trong địa ngục, A Di Đà Phật sẽ vào tầng đó để rước các quý vị ra, vì các quý vị đã gieo cái chủng tử nhân duyên với ngài rồi. Vì trong 48 đại nguyện, niệm nguyện ngài đều vì chúng sinh khắp người phương thế giới mà phát ra rồi. Mà đặc biệt là nguyện thứ 18 ngày nguyện là gì? Sau khi con thành Phật, nếu chúng sinh khắp trong người phương thế giới nghe thấy danh hiệu con mà khởi được tín tâm, một lòng tin tưởng thọ trì từ một câu đến 10 câu, người đó đến khi lâm chung nếu không được vãng sinh về thế giới con thể sẽ không thành chính giác. Cho nên đại nguyện của sư phụ của chúng ta phát nguyện như thế, nay chúng ta không chỉ niệm được 10 niệm mà chúng ta niệm hàng trăm ngàn niệm. Niệm chưa nhất tâm thì chúng ta chưa được vãng sinh ngay, nhưng dù sao chúng ta đã có một chút tín tâm, đã khởi niệm rồi, thì cho dù có đọa vào trong địa ngục ở kiếp sau, hết tội trong địa ngục, A Di Đà Phật chắc chắn sẽ tìm đến chúng ta và sẽ phóng quang minh tiếp dẫn chúng ta. Khởi một niềm tin chân chính như thế, đó gọi là có niềm tin chân chính. Tin nguyện rồi thì phải gì? Phải hành. Hành tức là một câu hồng danh của Phật, không để cho thoái chuyển. Đừng có như mấy Phật tử sáng nay, một Phật tử cầm mấy cái đĩa đến bảo rằng các bạch thầy, chúng con hoang mang quá, nghe thấy người ta nói về pháp môn niệm Phật của nhà mình là không đúng, sai với chính pháp. Tôi hỏi sai thế nào? Bảo con cũng không biết nữa. Thì hỏi ai nói sai? Bảo con cũng không biết nữa. Thì hỏi người nói sai là ở đâu? Bảo ở dưới Chi Nê Lạc Thủy, gần nhà thầy ấy. Thế thầy ấy nói như thế. Tôi đọc thì luôn thầy đấy, chính là mấy tháng trước, trong năm lên đây xin tôi di chỉ đi, tôi không cho. Đọc vị cho đúng ngay, thì bảo gần ngủ đúng ngay. Thế là đúng rồi. Và thầy ấy học pháp gì? Đang học cái pháp của ông Thông Lạc. Bảo đúng không? Bảo đúng rồi. Cho nên chúng ta tin nguyện hành. Hành là một câu chỉ danh A Di Đà Phật, không để cho nó bị xen tạp. Ở thần kinh không dạy chúng ta là gì? Không hoài nghi, không xen tạp, và không gì? Không gián đoạn. Ba cái yêu cầu này, không hoài nghi là cái thứ nhất, thứ hai là không xen tạp, thứ ba là không gì? Không gián đoạn. Niệm Phật mà còn hoài nghi thì không có cơ hội vãng sinh nhập kiếp này, mà phải nhiều kiếp sau chúng ta bao giờ hết hoài nghi mà niệm Phật thì mới được vãng sinh. Không xen tạp tức là chúng ta gì? Không nay tu thiền, ta không đang niệm Phật ngày hôm nay vãng sinh, niệm vãng sinh ngày mai lại chạy theo tu thiền, ngày kia lại chạy theo tu mật, ngày kia lại chạy theo tu về các pháp môn khác, thì như vậy sẽ không có thành tựu được đâu. Cho nên á, không xen tạp tức là một pháp môn. Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu, quyết định sẽ được vãng sinh. Các vị nhớ cái điều đó. Một môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Thứ môn của chúng ta là môn gì? Tịnh độ. Tin sâu nguyện thiết một lần chỉ danh thì chắc chắn sẽ được vãng sinh. đấy mới gọi là hành chuyên, tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên. Đó các quý vị, trong cái buổi pháp thoại ngày hôm nay, nhân cái đại lễ Phật đản 2559 đến 2015 năm nay, thì trong pháp hội cầu quốc thái dân an và đại lễ Phật đản và lễ đúc đại hồng chung của chùa, tôi rất mong là các Phật tử chúng ta, đây là chúng tôi chia sẻ bằng tất cả, bằng tất cả cái gì chúng tôi hiểu biết, bằng tất cả cái trái tim và tâm nguyện của chúng tôi, đều muốn cho các quý vị có một niềm tin vào một pháp môn tu tập của Đức Phật, mà cụ thể đây là pháp môn tịnh độ. Còn vị nào mà có vào pháp môn khác của Đức Phật như mật tông hoặc tịnh độ tông hoặc thiền tông, thì các quý vị sau ngày hôm nay nên đi tìm tới các quý vị tu theo các pháp môn đó để tu tập. Thiền tông thì nên tìm đến các tu viện của Hòa Thượng Thanh Từ và Hòa Thượng Nhất Hạnh, đó là những cái vị thiền sư nổi tiếng của Việt Nam chúng ta theo chính đạo. Còn những vị khác chúng tôi ngoài cái hệ thống đó chúng tôi chưa tin tưởng lắm. Còn nếu mà muốn tu về thiền tông, về nguyên thủy thì nên vào tịnh xá trung tâm học thiền với Hòa Thượng Thích Giác Toàn, chắc chắn sẽ đi đúng với thiền của Phật giáo nguyên thủy. Đó. Còn các quý vị muốn tu mật tông thì vào sân môn Chùa Hương, miền Bắc chúng ta có sân môn Chùa Hương, đến với các đại đức, các thượng tọa của đệ tử của cố Hòa Thượng Thường Viên Hà Thành của Chùa Hương, các quý vị sẽ được các hòa thượng, được các thượng tọa, được các đại đức giới thiệu cho thọ pháp môn mật tông cho các quý vị. Hoặc rằng đi lên trên tu viện mật tông ở Tây Thiên, nơi đó truyền bá mật tông chính truyền của mật tông Chùa Hương và mật tông Tây Tạng. Đó, các quý vị có duyên nơi đó đến nơi đó. Còn nếu có duyên với tịnh độ hãy nhất tâm để mà tu, nhất tâm để mà tu tập. Và đặc biệt nữa, hôm nay cũng thông báo luôn, đạo tràng tịnh độ của chúng ta là hoạt động là không phải là cầu về số lượng mà muốn về chất lượng. Cho nên các trưởng đạo tràng của chúng ta, các Phật tử là họ muốn vào tham gia thì mới đi chùa lần đầu, đừng có vội kết nạp tham gia vào đạo tràng của mình ngay lần đầu tiên, mà nhớ cho thầy để cho họ đi tham dự khóa tu pháp hội ít nhất phải 3 lần, họ phải khởi được một niềm tin chân chính đã, khi đó mới ghi đăng danh cho vào là đạo tràng tịnh tông học hội của chúng ta, mới đeo cái giải y ở trên cổ, mặc cái áo tịnh tông học hội của chúng ta, đừng làm mất cái uy tín và thanh danh của đạo tràng chúng ta. Đừng có mặc cái y của tịnh tông học hội, khoác cái y của tịnh tông học hội mà đi cầu pháp với các đạo tràng tu thiền hay tu về mật tông hay tu về các ngoại đạo khác còn nguy hiểm hơn nữa. Thầy cho các quý vị đi vô tư, nhưng mà đi để gì? Đi để học, để hỏi, chứ không phải là về một cái là chúng ta lại thay đổi, lại làm cho mọi người ở trong đạo tràng hoang mang. Đó. Cho nên các quý vị phải, hôm rồi á, còn có những người đem từ may và từ bán cái giải y tỉnh trong học hội của chúng ta, giống như bán quần áo vậy. Ở dưới chùa Hoàng Tân pháp hội dưới kia, có Phật tử đem bán như là bán quần áo ở ngoài. Đau đớn thay là có một cái ông cụ ở thị xã Quảng Yên, ông mặc áo của tỉnh trong học hội, khoác y của tỉnh trong học hội, và ông ngồi ông nói chuyện ngay với một Phật tử ở trên Hòa Bình, đó là gì, ở trong đạo tràng của chúng ta, nói với một Phật tử ở trong Đảng Viên nữa, đó chính là ông Nhị, là trưởng đạo tràng của nhóm Phật tử ở chùa Đảng Viên. Ông ấy nói là gì, tôi ngồi thuyết pháp ở trên như này, ông cụ mặc áo của tình trong hội và đeo giải của tình trong hội, ngồi ở dưới ngay hàng ban đầu, nói là gì, sư đẹp trai, trẻ đẹp trai, thêm tiếng tu phí cả đời. Đau quá các quý vị ạ. Thế ông Nhị ông nghe thấy một cái, ông ấy hỏi luôn, ông bảo của đâu. Thế cụ ấy bảo là tôi ở ngay gần đây. Thế ông Nhị mới hỏi là cái áo và y của cụ ai đưa cho. Tôi mới mua ở ngoài kia. À, chết chết. Một Phật tử khoác trên vai của giải y của Tịnh Tông Học Hội, mặc trên mình chiếc áo của Tịnh Tông Học Hội truyền thống, vậy mà nói sư phụ của mình ngồi trên là gì? Sư đẹp trai thế mà đi tu phí cả đời. Đau chưa các quý vị? Cho nên là sau cái ngày hôm đó tôi về, tôi biết tôi cấm ngay tất cả cái hàng quán mà ai mà bán cái giải y Tịnh Tông Học Hội, tôi liền đuổi ra khỏi chùa vĩnh viễn, không bao giờ tôi đến chùa bán hàng nữa. Đấy là hủy pháp, hủy tăng. Cho nên các tổ trưởng hôm nay thầy lưu ý luôn là hôm nay chẳng mấy khi mà đông đủ chúng ta, là thầy lưu ý luôn các tổ trưởng các đạo tràng phải cho họ đi pháp hội 3 lần, và họ xin vào, và họ chúng ta phải giải thích cho họ hiểu vào Tịnh Tông Học Hội tu theo cái gì, tu pháp môn gì, tu như thế nào. Sau đó thì chúng ta thì họ nhất tâm thì chúng ta mới kết nạp. Và sau khi kết nạp xong thì phải tổ trưởng phải lên chùa để đăng ký ở nhà chùa, và có một cái ban, và ban pháp y của nhà chùa mới phát cho chúng ta theo số đó. Các vị nhớ cho thầy điều đó. Không có thì Phật tử khoát trên mình chiếc giải y Tịnh Tông để nói thầy mình là sư trẻ như thế, xuất gia đẹp trai phí cả đời, mệt lắm. Học đạo như thế thì thôi thì nguy hiểm quá. Và cho nên thì qua đây thì ngày mai thì cái chương trình đúc chuông thì thầy xin đại chúng là 2-3 phút để nói luôn cái chương trình đúc chuông ngày mai. Thì theo như truyền thống của chúng ta ngày xưa, từ cổ chí kim ngày xưa, đúc chuông á thì thường thường đây là làm chùa tôn tượng đúc chuông. Trong 3 cái việc đó rất quan trọng đối với người xuất gia và cũng như Phật tử tại gia của chúng ta, nhất là những người con Phật của chúng ta. Làm chùa mà không có tượng á thì đó có phải là ngôi chùa không? Không. Chùa và tượng mà không có chuông á thì vẫn chưa gì? Vẫn chưa hoàn thành được pháp khí của ngôi Tam Bảo. Thì chuông là gì? Chuông tức là lệnh vệ. Mỗi khi tiếng chuông được gióng lên, chuông có 3 loại. Một là đại hồng chung, tức là chuông lớn đó. Cái chuông đó chỉ được thỉnh mỗi ngày và có 2 thời. Ở miền Bắc chúng ta thường là có 1 thời vào buổi chiều tối thôi. Nhưng mà còn ở miền Nam đó, thì họ thỉnh vào 2 thời. Thời buổi sáng là thức chúng và công phu buổi sáng. Và buổi chiều khi mặt trời lặn là thỉnh để đi, để đồ các quái u hồn, quái u linh ở dưới tam đồ lục đạo. Và cho nên ấy, thường là thỉnh vào cái lúc mặt trời sắp lặn. Là cái chuông đó không được đánh từ thiên đâu, không được thỉnh từ thiên đâu. Có những chùa, ngôi chùa nào mà linh thiêng ấy, mà cứ lên thỉnh tự tiện ấy, là đương nhiên là ốm ngay. Ngày xưa tôi mới về chủ trì cái chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở, Hoài Đức ấy. Tự nhiên buổi trưa có cái ông vào, ông leo lên các chuông, ông ấy thỉnh chuông. Sao tôi mới bảo vãi, tưởng có chuyện gì, chạy ra hớt hải, đang nghỉ trưa chạy ra xem. Thấy ông đang thỉnh chuông thì hỏi ông, gọi số, ông cười cả cạc, ông bảo là chuông của nhà chùa thì ai mà chẳng đánh được, chuông để đánh chứ không phải chuông để treo làm cảnh đâu. Thế tôi bảo là thưa bác, là chuông của chùa thì đúng là ai cũng thỉnh được, nhưng mà thỉnh chuông đại, chuông lớn phải có giờ. Các bác đến chùa lễ Phật muốn thỉnh chuông thì thôi thỉnh cái chuông nhỏ trong Tam Bảo thôi. Chuông lớn ở nhà chùa ngày thỉnh có 1 lần vào buổi chiều thôi, ngày đấy chúng tôi không ai thỉnh buổi sáng. Nói như thế, thế ông bảo là làm gì có chuyện chuông chùa mà lại thỉnh buổi chiều. Thế sao không ghi một cái biển là chuông chùa chỉ được thỉnh buổi chiều đi? Đấy, ông lý luận như thế. Thì mình thấy ông lý luận cùn bảo thôi. Thế bắt đầu thế thôi, không nói nữa. Thế để ông ấy, mình không nói nữa, mình vào nhà mình ở biết là nó có vấn đề rồi. Rượu Tây Tây vào rồi, nghe mùi hắc mùi rượu rồi. Thế để in cho về. Được một tí về tới nhà một tí, các vị về được khoảng 2 tiếng đồng hồ sau. Bà vợ với con gái với con dâu xuống là cứ thế là hớt hải, ôi trời ơi, thầy cứu nhà con với. Hỏi làm sao? Nhà con về tự nhiên làm sao mà cứ thế là cầm cái dùi, cứ thế là đánh vào đầu vào mình thôi. Lăn lộn hết chỗ này đến chỗ nọ và cứ thế là bảo tao giết mày. Cứ thế, sợ quá. Thế là hỏi ra, hóa ra ngay cái ông đánh chuông buổi trưa. 2 tiếng đồng hồ sau, hơn 2 tiếng đồng hồ sau, vợ với con gái con dâu đi xuống để lễ sống ở lễ chùa. Thế tôi mới bảo là đấy, mới gọi bà bãi trưởng vào đấy thấy chưa, chùa nhà mình chuyên thật. Thế là lên thỉnh một hồi chuông khấn Phật ở đó, thôi xin ngài thì Đức Chúa ông Long Thần Hộ Pháp là tha cho ông ấy, ông ấy say rượu. Thôi thì lần đầu tiên thì các ngài tha cho, thì khấn cho một cái, thế là lấy một cái bát nước cúng Phật ở trên và mang về vậy ở nhà đưa ông uống một tí. Thế nếu mà khỏi thì không phải xuống, mà không khỏi thì xuống đây tôi làm lễ lại cho. Thế là về được một tí thì mình bảo khỏi thì không phải xuống. Nhưng mà khoảng 15 phút sau thấy đứa con dâu hớt hải chạy xuống và phải thầy mình nhìn thấy nó vào mình tưởng nó nặng hơn. Thế hỏi mình vừa thấy nó vào hỏi bố con làm sao rồi, bảo bạch thầy con, mẹ con bảo con xuống cảm ơn thầy, về một cái cho uống nước một cái bố con khỏi luôn. Thế mới hay gì đấy. Nhà Phật lắm chuyện lắm, mà đây là chuyện thật 100%. Cho nên ấy, chỉnh chuông không phải là đơn giản. Ý nghĩa của thỉnh chuông buổi chiều á, nó rất là thâm sâu và huyền diệu. Trong kinh công đức Đức Phật nói là kinh công đức đúc chuông, Đức Phật nói mỗi khi vào lúc buổi chiều, cái lúc đó là cô hồn ngạ quỷ ở dưới ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh á, đói khát ngặt nghèo và đau khổ vô cùng. Bây giờ Đức Phật dạy chư tăng á, dạy tôn giả một Kiền Liên á, đến giờ đó thì các sư lên chùa tụng kinh chú nguyện á, thì lấy múc cái bát nước, chén nước sạch, lấy 7 hạt cơm vào, cho vào cái chén nước đó đặt lên trên cái ban thờ Đức Thánh Hiền đó. Thì lúc đó là đọc chú, đọc khoa lễ cúng cháo để đọc cho họ, và họ được ăn. Khi đọc cái ăn đó thì tôn giả A Nan mới thấy, là trong cái ngồi thiền nhập định thấy là gì? Là thấy là chúng sinh ở trong địa ngục thì không được ăn, chỉ có mỗi chúng sinh ở con đường ma đói và ngạ quỷ được ăn thôi. Lại bạch với Đức Phật. Đức Phật mới bắt đầu khi đó mới bảo là gì? Dạy các đệ tử bảo vậy. Thì đến giờ đó các ông thì đến cái giờ mà cúng cháo đó, khí thực đó thì cho người thì thỉnh chuông lớn lên, thỉnh cho ba hồi chuông lớn lên. Khi nghe thấy tiếng chuông đó thì Diêm Vương thì liền dừng cái tội cha khảo tội nhân, cho các chúng sinh ở dưới đó thì được tạm nghỉ ngơi. Trong cái giây phút nghỉ ngơi đó thì chư tăng ở bên chùa thì cúng trúc thực, và cái khí thực đó nương vào thần lực của Phật đẩy xuống dưới được các loại địa ngục, và chúng sinh ở dưới đó tạm thời được thì vừa được dừng nghỉ giải lao và được ăn một bữa cho dù không no, nhưng mà cũng giảm bớt được cơn đói khát của họ một chút xíu nào càng tốt. Đó cho ý nghĩa thỉnh chuông. Cho nên ở trong chùa cái ngôi đại hồng trung là cái rất là quý hóa đối với một ngôi chùa. Đấy có thể được gọi là cái pháp khí trấn tiền môn vậy. Ở đây chúng ta thì mấy năm về đây nhưng mà tôi vẫn chưa làm được điều đó. Năm nay đủ duyên mới đúc được quả đại hồng trung. Thì trong từ pháp hội cuối năm ngoái, pháp hội đầu năm chúng ta đã vận động thì các Phật tử chúng ta đã cung tiến bằng tiền mặt đó là hơn 400 triệu, tức là được 1 tấn rồi, hơn 1 tấn một tí rồi. Vì cái chuông này là chúng ta đúc là 3 tấn cho đến 3,2 tấn. Với bác đúc chuông, bác tính là giá chuông thành phẩm là 400 triệu một tấn. Và cái pháp hội lần đầu là chúng ta đã phát tâm được là hơn 1 tấn một tí. Còn cái chuông, cái đồng á, thì bà con đến cúng dường tính cho đến ngày hôm qua là thầy soạn ra cái đồng mà đúc được chuông thì là được 9 tạ 33 cân. Được 9 tạ 33 cân. Và chiều hôm nay là có một Phật tử mang lên là cúng 3 tạ đồng nữa, là đồng đấy, đồng dây điện, tức là đồng đỏ đấy mới đúc được chuông. Đồng vàng với đồng đỏ, đồng dây điện rồi đồng vàng, đồng đỏ. Đồng đỏ đấy, đồng đỏ mới đúc được chuông. Còn đồng vàng á mà đúc chuông thì nó là không kêu, nó bị câm. Thì cho nên là cái đồng đó thì chỉ đúc được đồng dây điện với cái loại đồng cùng một loại của nó thôi. Vì vậy mà các loại đồng mà không phải loại đồng đấy thì thầy cũng hôm nay phải nói với các Phật tử, các Phật tử là do cũng rất hoan hỉ. Có những người mang cả những cái tẩu hút thuốc lá này, mâm đồng này, chậu đồng này, nồi đồng này, các thứ bằng đồng, thậm chí những cái mạt đồng rất nhỏ nhỏ chút xíu cũng mang đến, có một lạng các người mang đến, chúng tôi tiếp nhận hết. Nhưng mà do cái yêu cầu của người đúc chuông là phải cái loại đồng gì đúc được chuông thì cái người chủ đúc chuông họ mới cho vào chuông, vì chuông mới kêu. Vì nếu chuông không kêu, trung tâm họ không chịu trách nhiệm. Thì cho nên họ bảo rằng cái chất lượng cái đồng đúc chuông thầy phải để cho chúng con chọn, loại nào đúc được thì chúng con chọn, còn loại nào không đúc được chúng con loại riêng ra, đến tháng 7 này thầy sẽ đúc tượng. thì dự kiến là đấy thì thầy cũng xin là muốn đúc tượng luôn vào cái lần này, đúc hai pho tượng là đệ nhất tổ và đệ nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta là nhà Hòa Thượng Thích Chí Tịnh và Hòa Thượng Thích Tịnh Tâm và Hòa Thượng Tịnh Không nữa. Nhưng mà hôm qua lần trước mới làm có hai mẫu thôi, mới làm có hai khuôn nhưng mà không kịp. Vì vậy mà ông nên khất là đến tháng 7, pháp hội tháng 7 thì sẽ đúc hai pho, thì chắc tới nên đúc luôn là ba pho tổ về Tịnh Độ Tông của chúng ta, để chúng ta có nơi để chúng ta thờ phụng và có nơi quy hướng. Và tất cả những cái đồng mà các quý vị mà không đúc được chuông á thì tới đây sẽ dùng để đúc được. Hôm rồi có cái chú Phật tử, cái chú người dân ở ngay xa Sơn Đông đấy, chú vào chú hỏi là mua. Chú giả thầy là 300.000 một cân, tức là nó đắt gấp 3 lần so với đồng bình thường. Chú bảo thầy để cho chúng con, thầy lấy tiền cho thầy mua đồng khác. Thầy bảo không được, đây là đồng họ cúng để làm tượng, nhưng mà tôi đem tôi đổi cho chú, bán cho chú. Thì như vậy cho dù tiền có nhiều hơn, đổi ra nhiều hơn đấy, nhưng mà tôi nhất định tôi không đổi. Làm như thế các Phật tử họ biết được là sái tâm, và họ nói rằng thầy đem bán đồng của họ, cho nên thầy nhất quyết không đổi và thầy để lại. Và để đến tháng 7 này là đúc tượng, đúc tượng Phật và đúc tượng tổ. Cho nên vì vậy thầy phải nói trước là những cái đồng nào mà không đúng được vào chủng loại đúc chuông ngày hôm nay hay ngày mai, các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ là đến hôm tháng 7 là chúng ta đồng của chúng ta sẽ được dùng để đúc tượng Phật, tượng tổ và tượng Bồ Tát. Hoan hỷ không? Nếu vì nào không hoan hỷ thì tí nữa xuống là xem cái nhà mình cúng cái gì thì nhận lại, nhà chùa trả lại nhá. Chứ không có đến lúc này điều ông tiếng ve này bảo thầy cho con cúng mà thầy không đúc chuông cho con thì thầy đem thầy bán, chắc chắn là không bán. Đó, tôi để lại hết, chính cái ông đúc chuông ông sẽ lựa ra cho mình đấy, để thông báo như vậy để chúng ta biết. Và trong cái khi mà đúc chuông á thì thường thường á là các Phật tử chúng ta là theo những cái tích từ ngày xưa là chúng ta hay cho vàng cho bạc và để lấy linh khí, để lấy linh khí để cho chuông nó kêu nó ngân. Cho vàng cho bạc á thì tiếng chuông nó kêu rất là hay. Cho bạc á thì tiếng chuông là cho vàng á thì chuông nó ngân, nó âm dài ra. Thế theo các cụ chúng ta ngày xưa, các tổ ngày xưa với các Phật tử chúng ta cứ truyền nhau như vậy. Và đặc biệt là cúng bằng vàng bằng bạc á là công đức là rất lớn, giống như người cúng đồng và cúng tiền đấy, thậm chí mà họ còn quan điểm mà cúng vàng thì còn khúc còn nhiều hơn, vân vân đó. Nhưng mà vì là cái điều kiện thầy cũng làm việc, thầy đã đúc hai quả chuông ở trên tản biên rồi. Cái khi mà đúc đó, cái đồng nó nóng lên 3-4 nghìn độ, rất nguy hiểm. Mà các Phật tử mà ai cũng ầm ầm mà lao vào á thì như vậy chen nhau thì khi đó cũng nguy hiểm, không biết cơ man nào mà lường được. Chỉ cần một tí đồng nó chảy vào chúng ta thôi mà cháy xém, cháy xuyên vào trong xương luôn. Một cái giọt đồng nó bắn vào chúng ta thôi, không chỉ ngoài da mà xuyên vào qua quần áo, xuyên qua thịt, thấu xương luôn. Đó cho nên là thầy với chỗ ông đúc chuông với chỗ lãnh đạo địa phương là bàn nhau là gì, tuyệt đối không cho các Phật tử tự tay đi vào để bỏ vàng bạc vào chuông, cho dù nhiều hay ít. Mà tất cả đều thì thông qua ban tổ chức, và đích thân thầy trụ trì sẽ thay mặt cho các Phật tử sẽ đào bỏ vào trong chuông, hoặc là giao cho một đại đức nào đó trong chùa, hoặc là giao cho một vị lãnh đạo nào ở địa phương cùng lên bỏ cái vàng bạc mà chúng ta phát tâm vào trong chuông. Vì vậy mà các vị mà phát tâm vàng bạc á thì các quý vị tập trung lại, tất cả thầy còn lập ra một cái ban tiếp nhận vàng bạc các quý vị và đồng đạo với các vị, tất cả ngay người góc chùa trong cây bồ đề. Các vị có cái da đó, các vị thư ký sẽ ghi lại và để ở đó, và ngày mai sẽ cung nghinh rước ra đó và trực tiếp thầy chủ trì với đại diện lãnh đạo đảng ủy ban đây một người, và hội người cao tuổi một người.